Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, các quý vị thiện nam tín nữ, hôm nay là buổi pháp thoại trực tuyến thứ 5. Bắt đầu vào buổi pháp thoại thì chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của một số các bạn là sinh viên tham gia khóa tu tháng 9 tại chùa Khai Nguyên cách đây mấy hôm. Mà khi đó ban tổ chức và các quý thầy trả lời chưa hết các câu hỏi, thì các vì câu hỏi các bạn đưa lên còn rất là nhiều, nhưng các Phật tử gửi các câu hỏi và qua đường email của chùa cũng rất là nhiều. Vì vậy mà cứ mỗi hôm thầy giảng một nửa câu hỏi dành cho các bạn sinh viên, trả lời các bạn sinh viên, còn một nửa thì trả lời câu hỏi dành cho các Phật tử, xen kẽ vào thì chúng ta nghe không bị chán. Vì các bạn sinh viên câu hỏi còn lại cũng phải đến trên 50 câu hỏi nữa, các Phật tử cũng hiện tại cũng còn phải đến 20 câu hỏi nữa. Vì vậy mà sẽ trả lời xen kẽ. Trước tiên là câu hỏi của một bạn sinh viên. Bạch thầy, A Di Đà Phật, con chào thầy. Thưa thầy, con muốn hỏi rằng là mình đi xem bói có thể tin 100% không ạ? Bởi vì con thấy một số điều rất là khó có khả năng xảy ra. Về nhiều thứ thầy bói nói, con nghĩ là con sẽ không làm như vậy trong tương lai ạ. Con xin cảm ơn thầy. Ở đây các bạn, chúng ta biết rằng cái việc đi xem bói thì vốn ở trong đạo Phật là Đức Phật không chấp nhận cái việc đồng bóng bói toán. Trong đạo Phật của chúng ta thì Đức Phật cho việc đó là việc gì? Ngoại đạo, gọi là tà đạo, đi theo tà đạo, theo tà đạo. Cho nên cái việc mà bói toán ở đây, Đức Phật nói vì sao gọi nó là tà đạo? Vì Đức Phật trong kinh cũng như các tổ giải thích trong luận, đấy là các linh quỷ. Các linh quỷ, nếu mà một ông thầy bói mà nói chuẩn, càng chuẩn bao nhiêu thì cái linh quỷ đó, tức là cái vị quỷ thần mượn cái xác của cái cô đồng hoặc là thầy đồng đó, thì lại càng gì, càng lớn. Cho nên nếu mà chúng ta mà đi theo thì chúng ta biết rằng Đức Khổng Tử trong khi ngài còn tại thế, ngài nói là kính quỷ thần nhi viễn chi. Ngài dạy là đối với ngài, quỷ thần ngài vẫn cung kính, vẫn tôn trọng, nhưng mà phải xa rời họ. Ngài cũng dạy các đệ tử của ngài là kính trọng quỷ thần nhưng phải xa rời họ, đừng có ở gần họ. Vì gần họ có khi cái họa sát thân lúc nào không biết. Cho nên ngài mới dạy các đệ tử của mình là kính quỷ thần nhi viễn chi. Đó. Vì vậy ở trường hợp này, một bạn sinh viên hỏi rằng đi xem bói có thể tin được 100% không? Thì tôi xin trả lời rằng là không thể. Không thể, chúng ta không thể tin ma quỷ nói 100% được. Chắc chắn là không thể tin ma quỷ nói 100% được. Vì chúng ta biết rằng ở trong cái thế giới vô hình, các loài quỷ thần họ còn chẳng làm chủ được bản thân của họ, thì làm sao mà lời họ nói ra chúng ta có thể tin theo 100% mà được lợi ích, được an lạc được. Vậy thì chúng ta có thể tin ai 100% ở trên đời này? Tin Đức Phật. Vì sao lại tin Đức Phật? Vì sao lại tin Đức Phật 100%? Vì sau khi thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, Đức Phật đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Ngài có 6 loại thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, thúc mệnh thông, và đặc biệt là lậu tận thông. mà Lậu Tận Thông chỉ có Phật với Phật mới chứng được. Hàng Bồ Tát, Bổ Sứ như Quán Âm, Thế Chí, Di Lặc, Phổ Hiền, Văn Thù vân vân cũng chưa chứng viên mãn được, có chứng nhưng mà chưa viên mãn. Cho nên đối với tất cả những lời Phật mà nói ra được các đệ tử là ghi lại ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận của Phật giáo, chúng ta đều có thể tin tưởng một cách tuyệt đối. Vì lời dạy đó là lời dạy của bậc đã đi trên con đường giác ngộ, tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát. Cho nên những lời dạy của các ngài là những lời dạy thực tiễn, đã kinh qua sự tu hành, trải qua gì? Trải qua hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp của các ngài. Vì tất cả chúng sinh hành Bồ Tát đạo, vì tất cả chúng sinh mà tu hành, nay thành Phật rồi ấy, thì lời dạy của ngài là cũng vì tất cả chúng sinh mà muốn độ thoát, hướng cho chúng sinh đến con đường giải thoát giác ngộ, chứ không có muốn cho chúng sinh đi vào con đường gì, con đường mê mờ trầm luân sinh tử luân hồi khổ đau cả. Thế còn các bà đồng bà cốt thì thường thường chúng ta đi xem bói. Các cụ ngày xưa nói đi bói ra ma, quét nhà ra rác. Đã đi bói là có vấn đề. Ai đi bói thì bà đồng bà cốt cũng nói là có ma có quỷ. Rồi người thì bảo là phải trình đồng mở phủ, người thì bảo rằng là phải làm một cái lễ tiễn căn cầu an, người thì bảo rằng phải làm cái lễ trả nợ tào quan, người thì bảo cái lễ là gì? Phải trả nợ âm, tiền duyên, di căn hoán số, hoặc là vân vân. Có rất nhiều những cái cách để cho gì? Cho người ta bảo mình phải làm lễ, phải thế này thế khác. Nhưng mà mỗi khi làm lễ như vậy thì tất cả các thầy đồng bóng đều bảo chúng ta phải sát sinh, hại vật, tức là giết gà, mua thịt để cúng bái quỷ thần thì mới được quỷ thần bảo hộ cho gia đình và bản thân của chúng ta thì mới được an lạc. Nhưng đối với Đức Phật nói là khi mà cúng bái quỷ thần bằng xương máu của chúng sinh như vậy, tức là phải sát sinh hại vật như vậy để lấy cái đồ đó để cúng bái quỷ thần thì chúng ta thấy bị tổn phúc. Kinh Địa Tạng nói là, Kinh Địa Tạng nói rõ rồi, người mà gì sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần thì không có một chút phúc nào, lại còn ngược lại là còn gì, còn rước họa vào thân đó. Cho nên đối với Phật tử này, bạn sinh viên này hỏi là lời xem bói, đi xem bói, cái lời xem bói con nên tin 100% không? Thầy khẳng định với bạn này là không nên tin 100%, mà hãy tin vào chính mình 100% thì sẽ tốt hơn. Mà mình cảm thấy mình chưa đủ trí tuệ, chưa đủ đạo hạnh để tin vào mình 100% thì hãy tin Đức Phật 100%. Vì trên đời này chỉ có Đức Phật mới là đấng gì toàn năng, toàn giác, toàn trí, toàn tài. Ngài mới là bậc minh sư, giác ngộ, dẫn dắt cho chúng ta trên bước đường học Phật, trên bước đường cầu đạo giải thoát, trên bước đường tu nhân tích đức, trên bước đường làm chủ chính bản thân mình. Thì có lời chia sẻ về câu hỏi của một bạn sinh viên như vậy. Tiếp theo là câu hỏi một bạn sinh viên nữa. Bạn hỏi rằng, con chào thầy, con xin phép thầy cho con hỏi một vấn đề về gia đình ạ. Mẹ con làm nghề bán gà, không thể tránh khỏi sát sinh vì là nghề kiếm sống, không thể từ bỏ vì nhiều lý do. Con xin thầy cho con lời khuyên, chỉ giúp con cách để có thể giảm bớt tội nghiệp mà mẹ con phạm phải ạ. Con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là một câu hỏi của một bạn sinh viên tham dự khóa tu hôm rồi. Bạn nói rằng mẹ của bạn làm nghề bán thịt gà, nhưng mà đây là cái nghề mưu sinh của gia đình bởi nhiều lý do. Trong đó mình phải nói là chắc chắn là lý do về kinh tế. Vì ổn định kinh tế gia đình, đặc biệt là gì? Nuôi các con ăn học. Cha mẹ chúng ta sẵn sàng làm tất cả các công việc, mặc dù biết có thể việc đó là việc gì? Việc có lỗi với gì, với các loại chúng sinh khác, thậm chí là gì, kết oán với các loại chúng sinh khác, như là người gì, sát sinh hại vật. Nhưng mà vì con cái, cha mẹ gì, vẫn sẵn sàng hy sinh tất cả để cho con cái được ăn được học, để cho con cái gì, không bằng chúng bằng bạn, nhưng mà nó cũng không gì, không quá kém chúng bạn quá. Thì đấy là gì? Đấy là cái tình của cha mẹ dành gì, dành cho con cái. Bạn hỏi vậy thì bây giờ cái nghề đó thì bằng nhiều lý do bây giờ không thể bỏ, nhưng mà xin thầy để cho lời khuyên để giúp cho gì, cho mẹ giảm bớt những cái tội khổ về sau này, cái nghiệp báo về sau này. Thì cái thứ nhất là một người con muốn báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục cao hơn núi Thái, rộng hơn biển sâu của cha mẹ, thì bạn phải là người gì? Người con hiếu thảo, chân thành, chính trực. Phải đặt vấn đề gì? Hiếu thảo và đặt vấn đề học tập lên hàng đầu khi mà bạn còn đang gì? Đang ngồi trên ghế nhà trường là một sinh viên. Nhớ đến cái công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn của mẹ, nhớ đến hàng ngày mẹ vẫn vì mình mà gì? Mà làm những việc gọi là trái với luân thường đạo lý của nhà Phật. Còn ở thế gian thì họ cho cái việc đó là việc bình thường, nhưng mà với nhà Phật á, thì Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ngài nói rằng gì, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên đối với một đệ tử của Đức Phật, dù tại gia xuất gia, việc sát sinh hại vật đó chính là việc gì, giết một vị thật vật tương lai, tội lỗi đó không sao mà dùng lời nói có thể diễn tả hết được. Có cái là quả báo. Hôm nay chúng ta chưa thấy gì, nó chín, chúng ta chưa biết sợ, và chúng ta cứ nghĩ rằng á, nó không có quả báo ấy. Mới sáng hôm nay, sáng sớm hôm nay, tôi xem một cái clip về ở trong miền Nam, có về một anh chuyên làm nghề gì, thịt chó, chuyên giết chó, thịt chó để bán cho các quán hàng, bán cho các quán phở, rồi bán cho các quán nhậu. Anh ta làm được một thời gian cũng khá dài. Thì một hôm á, anh ta vừa giết một con chó xong thì anh ta kiểu như bị trúng gió, và anh ta, mọi người thấy anh ta là gì, nằm lăn ra trên đất. Rồi được một chốc á, thì anh ta bắt đầu lăn lộn ra chưa hết, anh ta bắt đầu là gì, sủa ra tiếng chó. Thấy người đến một cái anh ta sủa ra tiếng chó, và một điều quan trọng nữa, nhìn anh ta gì, lúc đó thì nghe lạ như vậy, hàng xóm đến thăm, nghe cái tin lạ như vậy, một anh đồ tể chuyên giết chó nay tự nhiên bị ngã lăn ra đất kiểu như là bị trúng gió thì lại sủa ra tiếng chó. Mọi người thấy lạ đến xem. Anh ta thấy càng đông người đến thì anh ta càng chui vào trong gầm giường. Đúng như kiểu là gì? Đúng giống như kiểu chó thấy người đến đông một cái thì sợ người sủa, nhưng mà chui vào gầm giường. Anh ta chui vào gầm giường thì vừa chui gì, vừa sủa. Tôi xem cái clip, thế là anh ta thì vì anh ta to lớn quá, chỉ chui được mỗi một nửa phần người vào trong, còn từ cái phần lưng trở ra nó vướng cái giường, nó không thể vào được. Và càng nghe người ta đến nhiều, anh ta càng rúc vào và càng sủa to hơn. Và đặc biệt là gì? Cái đôi mắt, cái người quay phim ấy, chắc là dùng cái máy quay, dùng bằng máy điện thoại để quay, hoặc là máy iPad để quay, cho nên là lắm khi là hình nó cũng giật và nó không được rõ lắm. Nhưng mà thấy nó vẫn thấy rõ ràng là gì, hai cái ánh mắt của anh ta lúc đó nó sáng lên như ánh mắt của con chó ở trong đêm tối vậy. Vì khi nó quay vào trong cái gầm giường thì nó hơi tối tối một chút, không nhìn thấy rõ mặt của anh ta, chỉ nhìn thấy rõ gì, hai con mắt xanh lè và sáng quắc như con mắt chó ở trong đêm vậy. Và mọi người chung quanh họ còn nói rằng á, đấy đấy, tiếng của họ nói chung quanh, tiếng này ở trong miền Nam họ nói, đấy đấy, mắt thấy chưa, đôi mắt đúng như mắt chó, không sai một chút nào, mà tiếng sủa thì giống tiếng chó hệt 100% rồi. Đấy gọi là quả báo nhãn tiền. Trong kinh Phật gọi là nhân quả rõ ràng, hay mình còn gọi là quả báo nhãn tiền. Nghĩa là sao? nghĩa là quả báo đến sớm vậy, ngay kiếp này vậy, không cần phải đợi đến kiếp sau, cũng chẳng cần phải đợi đến chết đi mới vào địa ngục thọ báo, hay là chết đi làm thân gì, thân chó để cho gì, cho người ta giết trở lại, mà đấy gọi là quả báo nhãn tiền, tức là quả báo ngay trước mắt, nhân quả rõ ràng, không có phải đi tìm ở đâu xa. Phật tử này, bạn sinh viên này có thể, nếu chưa tin, thì tìm ở trên cái trang Facebook của nhà chùa, các vị ấy cho đăng lên ở đó, xem và đưa cho mẹ xem. Mà nếu mà mẹ mà xem được, mà nếu mà khuyên mẹ được chuyển cái nghề khác sớm càng tốt, mà vẫn đảm bảo cuộc sống gia đình, vẫn đảm bảo gì, để cho bé đi ăn học, cho các con đi ăn học. Đó ví dụ như buôn bán hoa quả, hoặc là hàng khô, bánh kẹo vân vân. Những người buôn bán hoa chuyển, buôn bán hoa quả, hàng khô, bánh kẹo hay quần áo vẫn sống mà. Họ vẫn sống. Đó. Họ vẫn sống. Nhưng có cái gì? Có thể là nó kiếm tiền, nó gì, nó vất vả hơn một chút. Đó phải làm cả ngày. Còn cái này thì dậy sáng, cắt tiết mấy con gà đem giao cho mấy hàng phở là gì? Có đôi trăm nghìn hoặc vài ba trăm nghìn rồi. Nó nhàn hơn. Nhưng mà tạo nghiệp rất khủng khiếp. Cách đây năm 2010, cuối 15 sang đầu 16, thầy có nghe câu chuyện các Phật tử ở thị xã Sơn Tây nói rằng có cái bà bạn ở nhà hàng xóm của một Phật tử, có bà bạn hàng xóm. Bình thường thì ngày xưa thì thỉnh thoảng mùng 1 ngày rằm bà cũng hay đi chùa gần nhà. Nhưng mà khi cái nhà bà bên cạnh, nhà cái cô bên cạnh, bà là cũng là chuyên là buôn gà. Nhưng mà không giết, buôn thôi. Đi mua lẻ ở trong dân về bắt đầu là lại đổ đi cho những quán hàng, quán ăn và bán ra chợ và lại đi buôn gà. Thế bà này thì khi mà rỗi rãi thì sang nhà cô ấy chơi. Cô ấy trước đây có cái người giúp việc chuyên hay làm cái việc đó, nhưng cô ấy thì bỏ về, cô không làm nữa, cô bỏ về. Thế bắt đầu cái cô hàng xóm kia bảo cái bà cụ này là thôi bây giờ cụ cũng còn khỏe, chơi không làm gì, để giúp việc cho cháu thì mỗi ngày cháu giảm 100 nghìn. Thế bà cụ nghe cũng vui vui. Thế đi chơi đi buôn dê lê lắm thì nó cũng chán. Mà bạn mình thì mấy bạn đã đi vào chùa tu hết rồi. Giờ ở nhà mình cũng chán. Mà đi chùa thì mình cũng không thấy, cảm thấy không có duyên. Cho nên lại cũng không muốn đi chùa để tu với các bạn. Thế là ở nhà sang nhà hàng xóm. Ngày ngày làm cái gì? Ngày ngày chỉ có việc là gì? Nhồi bánh đúc vào trong bụng con gà. Nó không muốn ăn đó, thì cũng há mồm nó ra, cậy miệng nó ra và nhồi cho thật đầy vào. Bình thường là mỗi con gà như vậy nó được 3 cân, thì nhồi khoảng độ 3 hoặc 5 lạng bánh đúc và cho nó đầy cái niều nó ra, đầy cái niều con gà ra, và bắt nó phải nuốt đến mấy lạng bánh đúc vào như vậy. Và sau đó thì đem đi bán. Cứ như thế 5-6 tháng trời. Và một hôm bà ấy thấy mình khó chịu và đi khám, phát hiện ra mình bị ung thư gì? Ung thư cổ. Bà hàng ngày, có mấy tháng trời hàng ngày, bắt những con gà tội nghiệp kia, cậy miệng nó ra và đút bánh đúc vào trong miệng nó, đút bánh đúc bánh phở vào trong miệng nó, bắt nó gì phải ăn, không ăn cũng phải ăn, mà ăn cho tặc lên đầy tới cổ thì mới thôi. Tức là mỗi con bình thường nó phải được ít nhất là 3-5 lạng nữa, mà mỗi ngày được có 100 nghìn. Một tháng 30 ngày, tôi cứ cho làm hết cả 30 ngày, được 3 triệu bạc. 6 tháng được bao nhiêu triệu? 36-18, được 18 triệu đồng, mà tạo tội không biết bao nhiêu. Và 6 tháng ấy, 18 triệu ấy không bỏ để cho bà gì, đi khám bệnh viện và mua một lần mua thuốc. 18 triệu đồng mà bị cái quả báo là nhãn tiền, đó là bị bệnh ung thư cổ. Khi mà bà ấy bị như vậy, phát hiện ra như vậy, thì bà bắt đầu đi thuốc thang rồi, nhưng mà cũng không ổn. Càng thuốc vào bao nhiêu thì nó càng phát nhanh dữ bấy nhiêu. Mà nó phát đến cái khi mà cái ung thư ở nơi cổ họng của bà, vòm họng của bà, nó phát ra đến nỗi là không ăn được nữa. Không thể ăn được cơm. Nấu cháo, cháo cũng chẳng thể ăn được. Vì sao? Vì đau. Và bà ấy rên la suốt ngày. Rồi mấy bà bạn mà ngày xưa chơi với bà mà hay vào đây tu tụng kinh Địa Tạng đó, về mới nói với bà là thôi, đây chắc cũng là cái nghiệp báo của bà. Bà thôi hoan hỉ, rồi niệm Phật đi. Bà bảo là đau thế này niệm làm sao được. đau lắm, không thể nào mà niệm được. Thế các Phật tử ấy khuyên là thôi, bà nghe tôi, bà thì bà cứ niệm thầy nói rằng á, có người nào mà mắc vào cái tội báo khổ mà niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, Địa Tạng được á, thì tiêu trừ nghiệp trước. Mà chúng tôi cũng đi trợ niệm cho một số ca, họ đau đớn là gì, lăn lộn, nhưng mà chúng tôi đến tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật cho họ, họ bớt đau, thậm chí có người không còn đau nữa. Và bà cũng nên nghe thầy và nghe chúng tôi mà niệm. Thì lúc đầu bà bảo đau không niệm được, nhưng là do cái sự động viên của các Phật tử á, thì bà cố gắng bà niệm thầm ở trong tâm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bà nhất tâm bà niệm như vậy thì một tuần sau, hơn tuần sau, bà thấy là bớt đau hơn và uống được cháo loãng. Và cứ niệm như vậy thì khoảng độ một tháng sau thì bà bớt hơn, nhưng mà vẫn phải ăn cháo. Nhưng trước khi ra đi bà gần như không bị đau nữa, tức là bà vẫn chết, bà đau và vẫn chết, ca đấy không khỏi, vẫn chết. Nhưng mà trước khi chết bà vẫn tỉnh táo, vẫn niệm Phật được cho đến giây phút cuối. Đó cũng là một cái duyên lành để trước khi nhắm mắt xuôi tay bà có thể sám hối ăn năn trước Phật, trước Bồ Tát, với trước những cái thần thức của những con gà mà tội nghiệp kia, oan ức kia, thù hận bà kia. Đó, cho nên ở trường hợp này thì thầy cũng khuyên bé này, vừa là thứ nhất là bé này phải chăm chỉ học hành, trở thành một đứa con ngoan trò giỏi, để mong rằng mình học ra trường, mình xin vào các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp sớm có công ăn việc làm, để lo cái phần vấn đề kinh tế, ổn định kinh tế cho gia đình. Nếu mà còn các em đi học thì mình có thể chưa vội lập gia đình mà ở nán lại mấy năm để thay mẹ, giúp mẹ nuôi cho các em nó ăn học. Mình phải hy sinh bản thân mình như thế một chút, chứ không có mới học xong một cái lại lo lập gia đình, tức là lại lo lập gia đình, có gia đình riêng thì mình lại lo cho cái mái ấm gia đình của mình, cũng chẳng giúp được mẹ cái gì cả, chẳng giúp được gia đình cái gì cả. Như thế thì cũng chưa phải là người con hiếu thảo, người con biết nghĩ về cha mẹ. Cho nên vì sao thầy nói về trường hợp này, thầy khuyên như vậy, thì bạn có ở lại làm kinh tế để giúp mẹ thì mới có thể khuyên mẹ bỏ cái nghề sát sinh để làm cái nghề khác, nó có thể kiếm được ít tiền hơn một chút, vất vả hơn một chút, nhưng mà điều quan trọng là nó không đem cái quả báo xấu ác đến cho mẹ bạn và gia đình bạn về sau này. Cho nên với bạn sinh viên này, thầy có lời khuyên như vậy. Và thêm một chút nữa là bạn này cũng nên đọc tụng kinh Địa Tạng hàng ngày, ngày được 1-2 thời, kể cả bạn làm sinh viên bạn vẫn đọc được, đọc tại bàn làm việc của bạn, bàn học của bạn như thế này. Nhưng ở trong phòng ký túc xá các bạn đông thì bạn chỉ đọc nhẹ nhàng như mình đọc sách thôi, chứ đừng có đọc to lên như ở trên chùa lại gào thật to lên, như vậy thì các bạn lại không ngủ được, hoặc các bạn không học được, các bạn không hoan hỷ. Đó, đấy là cái việc tế nhị, đối nhân xử thế với nhau ngay ở trong gì, ở trong ký túc xá của mình, trong nhà trọ của mình vậy. Đó, với bạn thì có lời khuyên như vậy. Còn một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con luôn bị phân tâm trong tất cả các việc mà con làm. Ngay trong không gian yên tĩnh của nhà chùa, con luôn bị nhiều suy nghĩ chi phối, không thể nhất tâm được. Con muốn xin thầy một lời khuyên làm thế nào để con có thể tĩnh tâm được ạ? Cái này thì bạn phải tập thôi. Bạn biết không, không có một đứa trẻ nào sinh ra mà gì, từ lọt lòng mẹ ra mà tự mình bước đi, tự mình cầm thìa cầm đũa để gì, để xúc cơm hay để gì, để ăn cơm. Không thể có đứa trẻ nào mới sinh ra đã tự biết đi rót nước để lấy nước để uống đấy. Tất cả đều phải gì, có sự tập. Và có sự, đứa trẻ mới sinh ra chúng ta tập, cái tập đầu tiên là gì, là tập bú. Rồi cái thứ hai là gì, là tập uống nước. Thứ ba là tập gì, tập bò. Rồi mới tập đứng, tập đầu tiên là tập lẫy đó, tập lẫy xong đến mới tập bò, rồi mới lấy đến lò dò là gì, tập đi đó. Tập đi xong rồi lớn lên thì còn phải gì, tập ăn, tập nói, tập học, vân vân. Rồi tập sống, tập ứng xử. Cho nên tất cả mọi cái đều phải có sự tập trung. có sự rèn luyện thì mới gì, mới thành tựu được. Và bạn nói rằng á, cái tâm của bạn á, rất là dao động, không yên tĩnh. Mặc dù đến cửa chùa là một nơi gì, bạn nói là mặc dù đến cửa chùa là một nơi gì, một nơi có thể là không gian yên tĩnh rồi, mà cái tâm của bạn này vẫn luôn luôn suy nghĩ và bị chi phối rất nhiều, không thể lắng tâm được. Thì cái này thì bạn xin là nên cho lời khuyên. Thì cái việc lời khuyên của thầy, cái việc đầu tiên bạn nên tập niệm Phật, tập thở. Thế nào là tập niệm Phật và tập thở? Tức là bạn hãy chú trọng vào hơi thở của bạn, hít vào thở ra nhẹ nhàng, bạn gì, bạn đếm 1, hít vào thở ra nhẹ nhàng bạn đếm 2, hít vào thở ra nhẹ nhàng bạn đếm 3, dần dần như vậy cho đến 10. Nếu mà quên lúc nào thì bạn gì, bạn bỏ đi, bạn lại đếm lại từ 1. Đây là cái phương pháp gọi là chế tâm nhất xứ, vạn sự bất biện ở trong gì, trong nhà Phật. Tức là trụ tâm vào một chỗ, vạn sự đều không có gì, không có để ý tới. Cho dù sét đánh bên tai, chúng ta cũng gì, không để ý tới. Nhưng mà tập được đến giai đoạn đó thì tất nhiên là phải gì, phải có công phu, phải có thời gian rèn luyện, khổ luyện thì mới gì, mới đạt được cảnh giới đó. Nhưng mà bước đầu thì bạn cứ gì, cứ tập là ngồi cho thật ngay thẳng. Nếu vì ngồi ghế như thế này được, để ngồi ngay thẳng như thế này được. Và bạn gì, hơi khép mắt lại một chút, bạn gì, thở. Đầu tiên bạn có thể hít vào thở ra khoảng 3 đến 5 hơi thật sâu. Hít vào thật sâu, cảm giác thấy cái hơi thở nó đi để qua hai lỗ mũi, lên trên, trán đi sang xuống gáy và trụ ở nơi đan điền. Tức là ở dưới rốn, ban dưới rốn mình khoảng 3 đốt ngón tay nằm như thế này. À, đó là nơi đan điền, trụ hơi ở đó. Và khi thở ra bạn có nhẹ nhẹ như vậy. Đó. À, hít như thế này. Thở ra nhẹ nhẹ nhé. Khi thở ra thì hít vào thì bạn khép môi, hít vào bằng mũi, thở ra thì nhẹ nhẹ, hơi hơi nhích cái hai cái môi ra và thở ra bằng gì, bằng môi, cái hơi thở qua hai kẽ chân răng trên và dưới và ra bằng môi nhẹ như thế này. Và như vậy là gì? Hít vào và thở ra, và bạn thì hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, khoảng độ 3 hoặc 5 hơi sâu như vậy, bắt đầu bạn thở bình thường, thở rất bình thường. Hơi bạn ngắn thì bạn thở ngắn, hơi bạn dài thì bạn thở dài, đừng có cố. Nếu bạn cố quá thì có thể thấy nhau đói, đau nhói ở nơi lồng ngực, tức là nơi tim của mình này. Tức là mình cố quá nó sẽ đau nhói nơi tim mình này. Khi đó mình phải dùng tâm để buông thư xuống, tức là thở cho nhẹ nhàng, đừng có cố hít sâu quá, cũng đừng có cố gì, hít nhanh, hít nhẹ, hít nhanh quá, cứ để cho nó tự nhiên. Đó. Mà thân thì ngồi thẳng lưng lên một chút, kể cả ngồi dưới ghế cũng thẳng lưng lên như vậy. À, thì như vậy thở. Đấy là một phương pháp gì? Quán niệm hơi thở để buộc cái tâm viên ý mã của mình lại. Tâm viên ý mã cho Đức Phật nói là, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa. Tâm của bạn bây giờ giống như con khỉ, truyền thích chạy nhảy lung tung từ cảnh này sang cảnh khác. Thế nay phải dùng cái dây để buộc nó lại. Nó chạy thì chạy mệt nhoài rồi thì dần dần nó gì? Nó thấy à, hóa ra mình cái chạy nhảy hoài như vậy chỉ có mệt, cuối cùng chẳng làm được cái gì cả. Thôi chẳng chịu, chẳng bằng gì gì, ngoan ngồi lại một chỗ cho đỡ mệt. Đó, người ta dạy khỉ, dạy con khỉ biết làm xiếc. Dạy con khỉ gì, đang thích chạy nhảy lung tung ở trên gì, ở trên rừng, ở trên núi. Người ta bắt được nó, người ta về, người ta gì, dạy cách như vậy. Đầu tiên là gì, buộc nó, lấy cái dây buộc nó vào một cái gốc cây hay một cái cột gì, vân vân, một chỗ nào đó, cho nó chỉ chạy nhảy chán đi. Chạy dày mệt rồi mà cái thì bắt đầu thì không thể nhảy được nữa, mới đem thức ăn cho nó. Cứ dần dần như vậy. Lúc đầu thì nó gì, đem thức ăn nó còn sợ, nó lại nhảy tiếp. Nhưng mà vì đói quá lại sang ăn. Lần sau cứ dần dần quen quen rồi á, từ cái chỗ gì, à hóa ra người ta mang thức ăn cho mình chứ không phải người ta chỉ muốn giết mình. Cho nên á, dần dần á, cái người dạy thú nó sẽ gì, sẽ tùy theo phương tiện mà dạy con khỉ đó, từ một cái con khỉ hoang không biết nghe lời, suốt ngày chạy nhảy không mấy giờ nó ở yên một chỗ, nhưng nay thì nó có thể làm xiếc gì, theo sự điều hành của ông chủ nó. Đấy thì chúng ta điều tâm, Phật dạy chúng ta điều tâm mình. Phật dạy chúng ta quán tâm mình và làm chủ tâm mình cũng tương tự như vậy. Bắt đầu là từ hơi thở. Tức là giống như khi một cái người lấy cái dây để buộc con khỉ lại. Và đến giai đoạn thứ hai, bạn có thể kết hợp giữa hơi thở và niệm gì? Niệm Phật. Hoặc là niệm danh hiệu Bồ Tát, tùy theo bạn thích. Nhưng mà thường á, thì mình niệm Phật thì sẽ thuần hơn. Ví dụ như hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô, hít vào thở ra niệm A, hít vào thở ra niệm Di, hít vào thở ra niệm Đà, hít vào thở ra niệm Phật. Như vậy là vừa có công đức niệm Phật, vừa có công đức gì? Có công đức là trụ tâm ở trong gì? An định ở trong gì? Trong câu Phật hiệu. Đây là một phương pháp khiến cho gì? Mình trụ được tâm ở trong chính mình, khiến cho dần dần á, tâm của bạn không bị lăng xăng chạy nhảy hết chỗ này sang chỗ khác nữa. Mà khi đó bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn sẽ được hạnh phúc hơn, bình thản hơn, bình an hơn. Và trí tuệ của bạn cũng sẽ gì? Sẽ thấy phát triển hơn. Vì Đức Phật nói gì? Tâm định thì trí tuệ sẽ gì? Sẽ sinh ra. Vạn pháp đều do tâm. Vì sao chúng ta học mãi mà nó chẳng vào? Vì tâm loạn vậy. Nay tâm định, bạn có thể gì? Trước đây bạn học một cái bài đề thi có thể là mất 3 tiếng đồng hồ mới thuộc. Do sao? Do tâm không an định. Nhưng nay tâm bạn an định chỉ cần 10-15 phút bạn thuộc một đề thi của bạn. Đấy là cái kết quả, cái lợi ích của việc gì? An tâm. Lợi ích của việc gì? Định tâm đem lại cống hiến cho gì? Cho chúng sinh ở trên nhân gian này vậy. Vì vậy mà Phật Pháp mới trường tồn trên 2.500 năm nay. Người đời vẫn tin, người đời vẫn gì? Vẫn sử dụng. Và chắc chắn rằng lời dạy của Đức Phật không bao giờ lỗi thời, cho dù khoa học có phát triển đến đâu. Vì Phật Pháp là thầy của tất cả các môn khoa học vậy. Một câu hỏi nữa, xin chuyển sang câu hỏi của Phật tử. Chúng ta giảng xen kẽ 3 câu của Phật tử thì lại 3 câu các bạn sinh viên. Một Phật tử nữa hỏi, đây là thay mặt cho đạo tràng để xin hỏi, các Phật tử trong đạo tràng xin hỏi. Một đạo tràng có một số câu hỏi qua em Mai như sau. Câu 1. Xin Thầy giảng về việc hành trì địa tạng chiêm sát sám hối, ý nghĩa như thế nào ạ? Việc hành trì địa tạng chiêm sát sám hối. Cái này Pháp Sư Định Hoằng là đệ tử Thọ Pháp, không phải là đệ tử Thế Pháp xuất gia nhé. Đệ tử Thọ Pháp của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Viện Chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới. Pháp Sư Định Hoằng sau khi được Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không cho y và một vị Hòa Thượng ở bên Hồng Kông cho xuất gia làm đệ tử của vị Hòa Thượng đó. Và Thọ Pháp nơi Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, thì sau một thời gian tu học với Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Pháp Sư Định Hoằng là người gì? Cực lực truyền bá cái phương pháp gọi là địa tạng chiêm sát sám hối này. Thì cái phương pháp địa tạng chiêm sát sám hối tôi cũng đã xem qua rồi. Tức là phương pháp gì? Trì tụng và đỉnh lễ danh hiệu của 88 vị Phật cũng như là các vị Bồ Tát ở trong đó. Phương pháp này cũng rất là tốt, cũng rất là tốt. Đây là cũng là chính pháp trong chính pháp của nhà Phật. Không, chúng ta không phải nghi ngờ. Nếu quý Phật tử ở đạo tràng nào mà chúng ta hành trì cái phương pháp địa tạng chiêm sát sám nghi này mà chúng ta thấy an lạc, thấy hoan hỷ, thì chúng ta cứ thực hành thôi, không sao. Vì là chính pháp thì đều có thể sử dụng được. Giống như chúng ta gì? Đi vào nội đô, đi vào trung tâm thành phố Hà Nội. Nếu ở từ phía Tây Hà Nội, chúng ta có thể đi theo đường gì? Đi theo đường 32 đi xuống để vào thành phố Hà Nội. Hoặc có thể chúng ta đi theo đường gì? đường Láng Hòa Lạc vào thành phố Hà Nội, hoặc có thể chúng ta đi xuống một chút, đi theo đường gì, đi theo đường từ Xuân Mai đi ra Chương Mỹ rồi đi ra Ba La Bông Đỏ và chúng ta đi vào Hà Đông và cũng đi vào Hà Nội được. Hoặc chúng ta đi vòng một chút sang bên, sang bên qua cầu Vĩnh Thịnh, chúng ta sang bên Vĩnh Phúc, và chúng ta gì đi xuống một chút vào mạn Đông Anh Gia Lâm, chúng ta cũng gì cũng vào Hà Nội được. Ở phía Đông, phía Tây và phía Nam cũng vậy, có rất nhiều để vào gì vào thủ đô Hà Nội. Cho nên điều quan trọng nhất đối với chúng ta tu tập phương pháp nào mà thấy tâm chúng ta an, trí chúng ta khai mở, chứ là trí tuệ chúng ta khai mở, và tham sân si tập khí xấu ác gốc rễ đó ở trong gì, trong a lại gia thức chúng ta, trong tàng thức chúng ta, dần dần nó được gì, được tiêu trừ, nhường chỗ cho lòng từ bi hỷ xả. Ngu si thì nhường chỗ cho trí tuệ, nóng giận thì nhường chỗ cho từ bi. Hả? Sân giận tức là nóng giận đó. Tham lam thì nhường chỗ cho sự vị tha, bác ái, vân vân, gọi là hỷ xả đó. Vì vậy mà ở đây cái vấn đề mà tu tập này thì quan điểm của chúng tôi á thì có hơi khác với Hòa Thượng Tịnh Không một chút. Vì sao mà hơi khác? Chúng tôi vẫn lấy việc gì niệm Phật cầu sinh tịnh độ là nền tảng, là căn bản, là cái đích đến cuối cùng. Nhưng chúng tôi không chủ trương là gì nhất bộ kinh, nhất câu Phật hiệu. Vì sao? Vì nếu chúng tôi chủ trương nhất bộ kinh, tức là tụng kinh theo một bộ kinh Vô Lượng Thọ như Hòa Thượng Tịnh Không á giảng á, thì ở Việt Nam chúng ta rất khó để thu phục lòng người, rất khó để nhiếp chúng, và đặc biệt là rất khó để có thể chúng ta yên tâm để hành đạo ở trong gì, trong đất nước Việt Nam này. Vì chúng ta phải hiểu rằng mỗi quốc độ có một cái nền văn hóa, văn minh và những cái lối sống gì khác nhau. Đó. Khác nhau thì đến rất nhiều, khác nhau đến chúng ta không thể tưởng tượng được. Đó. Nhưng chúng ta biết là Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không mới cũng chỉ có hơn chục năm nay Ngài mới chuyên nhất một bộ kinh. Còn trước đó chúng ta biết thì Ngài cũng giảng và thực hành theo rất nhiều bộ kinh, kể cả kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng và nhiều các kinh sách khác nữa. Và ngày trước Ngài giảng kinh Địa Tạng, kể cả bây giờ Ngài nói rằng bất cứ ở nơi đâu Ngài xây dựng đạo tràng, Ngài đều đem bộ kinh Địa Tạng để gì? Để thọ trì đọc tụng và giảng giải một lần. Khi Ngài xây bất cứ một đạo tràng ở nơi nào thì ít nhất Ngài cũng phải gì? Cho thọ trì đọc tụng và giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để gì? Để an úy thổ địa, long thần ở nơi đó, và để cầu sự gì? Gia hộ của các vị hộ pháp thiện thần, thần kỳ thổ địa chúa đất ở khu vực đó, ủng hộ cho việc gì? Việc hoằng pháp của Ngài ở khu vực đó. Đó. Chúng ta cứ xem lại cái bài giảng đầu tiên Ngài giảng về kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta sẽ rõ điều đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng quan điểm của chúng tôi hơi khác với Hòa Thượng một chút, đó là không dùng một bộ kinh, một câu Phật hiệu duy nhất để hành đạo và hoằng pháp ở tại đất nước Việt Nam này, mà chúng tôi có thể dùng khá nhiều phương tiện. Ví dụ như là dùng, hiện tại chúng tôi đang dùng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, danh hiệu Bồ Tát Thế Chí, danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng để dẫn dắt cho gì? Cho hàng Phật tử, cho bà con nhân dân thiện nam tín nữ hành đạo. Và qua 2-3 năm vừa qua, có rất nhiều Phật tử và thiện nam tín nữ cũng như bà con nhân dân, họ thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, họ giải quyết được rất rất nhiều những gì, những mâu mắc, những khổ đau, và những cái việc mà ở trên cuộc đời này họ thấy gì, thấy là bế tắc. Thì khi đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, họ đều vượt qua được tất cả những cái đó và họ tin vào Phật. Họ vượt qua được thì họ liền tin vào Phật. Điều quan trọng là gì? Đức Phật nói với chúng sinh chúng ta, điều quan trọng là gì? Chúng sinh tin Phật. Một vị hành giả, một vị xuất gia, anh hoằng pháp nào gì, anh hoằng bộ kinh nào, đối với Đức Phật không quan trọng. Điều quan trọng là gì? Chúng sinh có thể nương vào bộ kinh đó mà hiểu Phật và tin Phật, và họ tu theo gì? Tu theo Phật. Và họ được gì? Được lợi ích do sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Bản thân họ được lợi ích, họ tin Phật. Đó là cái đích cuối cùng của chúng ta. Nay họ hiểu Phật, họ tin Phật và họ tu theo Phật, thì một ngày nào đó nhân duyên lành hội đủ, quả lành gì chín mùi, họ được gì? Được về với Phật. Đó là cái điều quan trọng số một đối với hành giả và đối với tăng ni Phật tử tu tập của chúng ta. Vì vậy mà Phật tử hỏi là về việc hành trì Địa Tạng chiêm sát sám hối, hay là hành trì Địa Tạng chiêm sát sám nghi, đó cái đó đều tốt cả. Các Phật tử chúng ta nếu thấy hoan hỷ an lạc, chúng ta đều có thể thực hành. Thế còn đạo tràng chúng tôi bây giờ hiện tại, chúng tôi chỉ đang khuyến khích tăng ni Phật tử tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày ít nhất là được một quyển thượng, hoặc quyển trung hoặc quyển hạ. Còn nếu mà trọn vẹn đó, thì mỗi ngày được cả ba quyển thượng trung hạ, tức là chọn một bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng một ngày để gieo duyên với tất cả chúng sinh trong cửu pháp giới. Đặc biệt là gì? Tri ân báo ân công đức sinh thành của ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, thác rồi thì sẽ sớm được thoát hóa đầu thai về cảnh giới nhân thiên, về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, để được gì? Vĩnh viễn, sớm vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, sớm viên mãn tốc chứng quả vị vô thượng Bồ Đề để rộng độ chúng sinh. Thì đó là chúng tôi hiện tại đang khuyên các Phật tử và tăng ni ở chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Hoàng Tân và chùa Văn Lai. Tất cả những ngôi chùa tôi trụ trì bây giờ, tôi phụ trách bây giờ, đều thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng cả. Còn tất cả các pháp khác, có rất nhiều các pháp tu khác, chúng tôi chỉ thẹn rằng mình không đủ trí tuệ, không đủ sức khỏe và không đủ công đức để mà gì mà giảng cũng như là thọ trì đọc tụng được hết mà thôi. Vì kinh Phật đã gọi là kinh Phật thì kinh nào cũng quý, nhưng tùy theo căn bệnh của chúng sinh mà chúng ta gì bốc thuốc. Giống như người thầy thuốc giỏi ấy, thì phải tùy theo căn bệnh chúng sinh mà bốc thuốc. Thì chúng tôi thì chưa phải là một bác sĩ giỏi, nhưng mà cũng có thể là thấy bệnh chúng sinh, biết được thì nghĩ làm sao để bốc cho họ những cái gì, cái thuốc phù hợp nhất để cho họ nhanh khỏi bệnh nhất. Thì cho nên chúng tôi khuyên là đạo tràng chúng tôi là thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Còn tất cả những pháp khác sau này chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và giảng dạy cũng như truyền bá trong thời gian tới sau. Đạo tràng hỏi câu thứ hai, xin thầy cho biết kinh Phật có khi nào quy định loại hoa nào được cúng Phật và gia tiên không? Loại hoa nào không được cúng Phật không? Vì khi xem trên mạng, con thấy báo họ viết hoa dùng tặng cho tình yêu nam nữ thì không được dùng để cúng. Rồi có nhà đi xem bói, thanh đồng họ bảo chỉ được cúng mỗi loại hoa hồng thôi, thế là cứ thế theo không dám dâng các loại hoa khác lên cúng. Đó. Đạo tràng Phật tử này hỏi là câu thứ hai, nói rằng là trong kinh Phật có chỗ nào quy định phải cúng Phật loại hoa gì không? Tôi khẳng định là không. 8 năm ngồi trên ghế nhà trường và 11 năm nghiên cứu và giảng dạy, chúng tôi chưa đọc thấy bộ kinh nào Đức Phật quy định là gì? Là đối với Phật phải cúng bông loài hoa nào và loài hoa nào không được cúng. Xin thưa các quý vị, khi Đức Phật còn tại thế, có một anh chàng nhà nghèo. Anh chàng rất kính Phật, nhưng mà anh chàng thuộc cái dòng dõi Thủ Đà La. Anh ta nghĩ rằng mình không được đến gần Đức Thế Tôn. Vực Đế Thế Tôn là bậc gì? Là bậc chân quý ở thế gian. Ở thế gian thì ngài là dòng dõi Sát Đê Lợi, mà xuất gia thành Phật á, thì ngài còn trên cả dòng dõi Bà La Môn, cho nên á, ta không dám đến gần ngài. Vì vậy mà nhiều ngày cái vị thanh niên nghèo dòng dõi Thủ Đà La đó cứ đứng ở trong một nơi ẩn, một nơi rất khuất, khá khá xa để nhìn Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực qua. Anh ta bao giờ thấy Đức Phật đi ngang qua, anh ta cũng quỳ gối xuống và anh ta cố giấu để cho Đức Phật và Chư Tăng không nhìn thấy. Trải qua một thời gian khá dài như vậy, anh ta cứ làm như thế. Một hôm, ngài thấy là Đức Phật đi vào chính làng của gì? À, cái anh chàng thanh niên đó, xin lỗi, anh chàng thanh niên đó nhìn thấy Đức Phật và chúng tăng vào ngôi làng của anh ta để khất thực. Bây giờ thì anh ta thì đang có công việc đi ở trên cái đoạn đường ra đầu làng đó, và anh ta bất chợt mãi đi, vừa đi vừa vui vừa hát, vì nghĩ tới hôm trước anh ta nhìn thấy Phật, anh ta vẫn đang tưởng tượng rằng á, nếu như mình có đủ phúc duyên như là những gì những người dân ở trong làng kia, được dâng lên Đức Phật gì bát cơm, được dâng lên Đức Phật đức đồ ăn như thức uống, và quỳ dưới chân ngài, được đỉnh lễ dưới chân ngài, và được gì, được lễ và được hôn lên đôi gì đôi bàn chân của ngài, thì tốt biết bao. Anh ta nghĩ như vậy, và anh ta mải mê nghĩ như vậy, anh ta cứ vừa đi vừa hát, vừa đi vừa nhảy, vừa đi vừa hát. Bất chợt anh ta thì ngẩng đầu lên, trước mặt anh ta là Đức Phật và 1250 vị đại đệ tử đang tiến gần tới anh ta, chỉ còn cách khoảng độ 15-20 bước chân. Đức Phật nhìn thấy anh ta gì, Đức Phật mỉm cười một cách rất là tươi. Anh ta nhìn thấy như vậy, anh ta định chạy trốn, nhưng mà khi đó anh ta nghĩ là chạy trốn thì bằng cái không biết bằng cái nhân duyên nào đó anh ta định chạy trốn, nhưng mà anh ta thì không chạy trốn nữa. Anh ta liền là nhìn sang bên ngay bên rìa của mình, anh ta nghĩ ngay là mình phải có một cái gì cúng dường Đức Phật, đây là cơ hội số một duy nhất của ta, vì chung quanh đây không có Bà La Môn nào, không có vị Sát Đế Lợi nào, không có gì dòng dõi Phệ Xá nào nhìn thấy ta, cho nên chỉ có Đức Thế Tôn và chúng tăng và ta mà thôi. Và anh ta thì liền là bước sang ở bên vệ đường 2-3 bước, và anh ta hái một cái nắm hoa, gọi là hoa cỏ dại ở ven đường, mình có thể gọi là gì? Hoa cứt chó ở dọc đường đó. À, có thể nói như thế, nó cái hoa cỏ dại ở dọc đường, và anh ta cầm lấy một nắm hoa như vậy, anh ta thì liền vội quay lại giữa đường và quỳ xuống, thì Đức Phật cũng vừa bước tới nơi anh ta gì không dám ngẩng mặt lên, đem dâng hai tay lên Đức Phật như thế này, và Đức Phật thì từ từ nhận lấy và ôn tồn hỏi anh ta, rồi nhận lấy Đức Phật còn cảm ơn và ôn tồn hỏi anh ta đi đâu, có chuyện gì mà vui thế, vân vân chẳng hạn. Anh ta thì nghe Đức Phật nói như vậy không tin vào tai mình nữa, nhưng mà anh ta trấn tĩnh lại, quả thật Đức Phật gì đang nói chuyện với ta. Và anh ta kể với Đức Phật tất cả những cái câu chuyện mà một thời gian khá dài về trước, anh ta đã nhiều lần mong muốn được cúng dường Phật, nhưng mà sợ, không dám đến gần Phật, sợ là các dòng dõi Sát Đế Lợi, Bà La Môn và Phệ Xá nhìn thấy anh ta đến gần đến Phật, họ chửi, họ mắng, họ đánh anh ta, cho nên anh ta không dám tới. Nay, anh ta chung quanh anh ta chỉ có anh ta với Phật và Chư Tăng, cho nên anh ta mà ở trong cái tình huống tránh cũng không được đó, anh ta làm như vậy. Và Đức Phật khen ngợi, nhận cái nắm cỏ của anh ta, hoan hỷ, và Đức Phật nói với Tôn giả A Nan và bảo Tôn giả A Nan rằng: "Này A Nan, ông có thấy là gì? Là anh chàng thanh niên thư sinh này chăng? Nhờ vào cái công đức cúng dường Như Lai một gì? Một nắm hoa này mà sau khi xả bỏ báo thân, anh ta được sinh lên làm vua của cõi trời gì? Phạm Vương, trải qua gì? Hàng trăm ngàn vạn ức đời ở trên đó. Sau khi mãn báo thân ở cõi làm vua cõi trời Phạm Thiên Vương đó, anh ta lại sinh xuống cõi trời Đau Lợi và tiếp tục làm vua ở cõi trời Đau Lợi. Rồi anh ta gì? Sinh xuống nhân gian, tiếp tục làm vua ở nhân gian, trải qua gì? Hằng hà sa số kiếp, và tại đó anh ta gặp Đức Phật Di Lặc. hoặc là gặp một vị đức, gặp một một đức Phật trong tương lai, chứ không nói là gặp đức Phật Di Lặc, gặp một đức Phật trong tương lai và anh ta phát tâm bồ đề, xuất gia tu đạo, chứng đắc thánh quả A La Hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ nhờ một gì, một nắm hoa cỏ dại ở bên đường. Cho nên dựa vào đó, chúng tôi có thể khẳng định với nhóm Phật tử ở trong đạo tràng này rằng gì, trong kinh Phật không có quy định là gì, cúng Phật phải cúng bằng loài hoa nào. Còn ở Phật tử nói rằng xem trên mạng internet họ viết rằng á, cúng Phật là gì? Là không được cúng những loại hoa dùng để tặng cho tình yêu như là hoa hồng. Chúng ta biết có loại hoa nào là quy định cụ thể loại hoa nào là loại hoa tặng cho tình yêu không? Không phải. Không phải hoa hồng là loại hoa chỉ dành tặng cho tình yêu, mà hoa hồng còn là loại hoa gì? Ví dụ như đại lễ Vu Lan báo hiếu, hoa hồng còn là biểu tượng của gì? Của cái tấm lòng hiếu hạnh của người làm con. Cho nên mới có một cái bài hát nói về gì? Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ, vân vân đó. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta thấy bông hồng không phải là bông hoa hồng, không phải chỉ để dành cho đôi tình yêu lứa đôi nam nữ, mà bông hoa hồng còn gì, ở trong đạo Phật còn được gắn lên ngực áo của chúng ta mỗi khi gì, mùa Vu Lan báo hiếu tới. Ở trong nhà Phật gì, bông hồng trắng được cài lên ngực một ai đó thì đó là mang ý nghĩa người đó đã mất cả cha lẫn mẹ và đáng thương thay. Bông hồng đỏ cài lên ngực áo một ai đó mang biểu tượng và ý nghĩa là gì, bạn ấy đã mất đi một người cha, hoặc rằng là đã mất đi một người mẹ và chỉ còn có một người bên bạn ấy nữa thôi. Đó, cho nên á, biểu tượng về tình yêu như bạn nói là gì, cái đạo tràng nói là gì? Biểu tượng bông hoa là biểu tượng của tình yêu, đem tặng tình yêu, và nói hoa hồng chỉ cũng không đúng là như thế. Và ở đây đi xem bói, bạn đạo tràng này nói nếu đi xem bói thì các bà đồng lại bảo là gì, chỉ được cúng hoa hồng, chỉ được cúng hoa hồng, còn các loại hoa khác là gì, không được cúng Phật, cũng không đúng. Đấy chỉ là gì, là tà kiến, là biên kiến, là thiên kiến. Tà kiến tức là gì, là cái nhìn thấy không đúng đắn, không chân thực. Biên kiến tức là cái nhìn thấy thiên lệch về một gì, một bên, tức là không chuẩn, cái nhìn gì không chuẩn. Cho nên ở đây thành tâm hoa gì cũng Phật cũng được, thậm chí như nắm qua gì, nắm hoa dại ven đường Phật gì vẫn thọ ký cho người đó làm vua các cõi trời, và đặc biệt là sau này còn gặp các đức Phật trong tương lai và tu hành thành gì, thành đạo chứng quả A La Hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Cho nên ở đây gì, điều quan trọng xuất phát từ cái tâm. Cái tâm chúng ta là quan trọng nhất. Tâm thành kính, nương vào bông hoa nào á thì cũng là bông hoa đẹp nhất. Bông hoa sen, bông hoa hồng, bông hoa cúc, bông hoa lan, bông hoa huệ, bông hoa, thậm chí là bông hoa gì, bông hoa thải lại ở ngoài đường, xin lỗi các quý vị, nó đều là bông hoa tâm đẹp nhất để dâng lên Đức Phật. Bông hoa đó phải được thể hiện qua lòng thành kính và sự tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện của mỗi mỗi Phật tử của chúng ta hàng ngày trong cuộc sống này vậy. Chứ không phải là lúc đến cửa chùa chúng ta dâng gì cái lễ thật to, thật đắt tiền, và mua những gì, những bông hồng thật quý, hoặc là những bông hoa thật quý, thật đắt tiền thì Phật mới chứng. Không phải đâu. Mà Phật muốn gì? Muốn nhìn thấy những bông hoa, bông hoa giới đức, bông hoa trí tuệ, bông hoa từ bi. Hằng ngày chúng ta gì? Chúng ta làm cho gì? Cho đời làm cho đạo pháp và làm cho đời, tức là làm cho dân tộc mình và làm cho tất cả chúng sinh này á, bông hoa đó mới là bông hoa gì? Bông hoa mà Đức Phật muốn chúng ta dâng lên để cúng dường ngài. Đó. Và mong rằng đạo tràng sau cái câu hỏi này có cái nhìn đúng đắn về việc cúng dường Tam Bảo, đặc biệt là gì? Cúng dường Phật, dùng hoa để cúng dường Phật, hương hoa, oản quả vân vân đó, tất cả cái đó chỉ là phương tiện. Cái điều chính Đức Phật cần tới là cái tâm của chúng ta. Vì vậy là rất mong đạo tràng chúng ta có cái sự học và sự hiểu đúng đắn với chính pháp của Đức Phật. Đừng có suốt ngày đi xem bói, hoặc là đừng có gì tin những gì trên mạng họ viết là tuyệt đối. Trên mạng bây giờ nó gì? Nó lộm cộm lắm. Thông tin nó rất là tạp. Chúng ta mà xem nhiều thông tin trên mạng á, chúng ta có thể là gì? Không biết đâu để mà lần. Đó, không biết đâu để mà lần. Các thông tin trái chiều nhau, rất khó để lần. Thì tốt nhất là thôi, dành thời gian để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tô phúc bố thí cúng dường, làm việc thiện. Đặc biệt các Phật tử mà có tuổi rồi thì thôi, mạng méo làm gì nữa. Một câu A-di-đà Phật, hoặc có thời gian thì tụng kinh. Không có thời gian nhiều thì một câu A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, hoặc A-mi-đà Phật, Nam-mô A-mi-đà Phật. Cứ thế mà nhất tâm để mà thọ trì đọc tụng một ngày không xa. Khi báo thân chúng ta hết, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng vân vân, các ngài hiện đến trước mắt chúng ta, rước thần tiếp rước thần thức chúng ta trong khoảng một niệm sát na rất nhỏ, rất ngắn thôi. Chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nương vào hoa sen gì ở ao Liên Trì chín phẩm mà sinh ra. Hoa nở thấy Phật, vừa thấy Đức Phật, tai nghe chính pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền chứng được quả ngộ gì? Quả vị gì? Vô sinh pháp nhận, vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Từ đó, tùy theo bản nguyện của mình và thần nương và thần lực của A Di Đà Phật, trong một khoảng bữa ăn có thể biến khắp mười phương phân thân vô số, thân thừa cúng dường hằng hà sa số các đức Phật khắp trong mười phương, và lại được các đức Phật đấy khen ngợi, giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho mình gì? Được thành Phật trong một kiếp rất gần không xa. Những cái việc làm hoan hỷ như thế, lợi ích như thế chúng ta không làm, để cứ đi để chạy đông chạy tây rong ruổi, tìm ngược tìm xuôi làm cái gì, đi xem bói xem toán làm gì nữa, cho nó gì, cho nó lo mất của mà lại còn lo vào thân, lang thang trên mạng lắm làm gì nữa, cho nó gì, loạn tâm ra đấy. Có tuổi rồi thì gì, lo tu đi. Đó. Câu thứ ba, đại tràng hỏi là, có người hỏi là hai vợ chồng con cùng tụng kinh Địa Tạng theo chùa, nhưng do tính chất công việc, buổi sáng con tụng kinh cùng chồng quyển thượng, đến tối thì tụng tiếp hai quyển còn lại. Nhưng mà nhiều hôm buổi tối do con phải dạy cháu nhỏ học bài nên không tụng cùng chồng được hai quyển, không tụng cùng chồng được nốt hai quyển. Đến sáng hôm sau con lại cùng tụng với chồng quyển thượng, như vậy có công đức không? Con có bị phạm tội gì không? À, không sao, tùy duyên đi. À, người học Phật, người tụng kinh ấy, cũng giống như gì? Giống như người ăn mía. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy cho các Phật tử biết, giống như người ăn mía. Ăn khúc gốc, khúc giữa hay là khúc ngọn thì đều gì? Tất cả đều gì? Đều ngọt. Nên có cái khúc ngọn á, mình ăn một cái khúc ngọn á, mình khúc ngọn không á, thì gì, nó có thể nhạt hơn một chút. Hoặc ăn mình khúc gốc không á, thì nó gì, nó có thể hơi rắn lên một chút. Nhưng mà gì, vẫn là cây mía ấy, nó vẫn gì, có vị ngọt. Phật tử tụng được quyển thượng thì Phật tử có gì? Có công đức của quyển thượng. Tụng được quyển trung thì thêm công đức của... Tôi lấy một cái ví dụ như tụng quyển thượng, mình quyển thượng không á, thì có công đức gì? Của ngọn mía chẳng hạn. Tụng quyển trung thì có thêm công đức của khúc giữa của cây mía. Tụng quyển hạ thì Phật tử có thể thêm cả cái gì, cái gốc của cây mía. Tụng trọn cả ba quyển tức là Phật tử có công đức gì, giống như ăn trọn cả cây mía vậy. Đó. Còn tụng được một quyển thì thôi, coi như mình ăn gì, ăn một khúc của một cây mía, không có tội gì đâu. Chắc chắn Phật không bắt tội chúng ta. Này Phật tử kia, nhà ngươi tại sao lại dám phạm thượng với ta như thế?
nhà ngươi tại làm sao chỉ có tụng quyền thượng mà không tụng quyền trung quyền hạ, ta sẽ bắt phạt ngươi. Không có cái chuyện đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng gì cũng không đến cầm cái tế trượng mà giống xuống ngay trước cái mặt chúng ta mà bảo, chỉ mặt ta mà bảo gì, tại sao ngươi gì, ngươi không kính trọng ta trọn vẹn, tại sao ngươi chỉ kính trọng ta có 1/3 mà không gì không kính trọng ta cả gì cả 3 phần trọn vẹn. Không có cái chuyện đó. Cho nên đối với Phật pháp á, là gì, đầu giữa và cuối. Trong kinh luận nói tất cả đều là thiện, cho nên là tụng được quyển thượng thì có công đức quyển thượng, tụng được quyển trung có thêm công đức quyển trung, tụng được quyển hạ thêm công đức quyển hạ. Chúng ta hiểu biết được Đức Phật dạy ở trọn vẹn trong bộ kinh thì chúng ta thực hành thì công đức chúng ta sẽ sớm được viên mãn. Còn chúng ta chưa được hiểu được hết vì một cái lý do đặc biệt, đó là gì, Phật tử phải chăm các cháu vào buổi chiều buổi tối, cho nên không thể tụng được hết. Có thể chỉ ngày thứ bảy chủ nhật mà con cái nó được nghỉ, nó ở nhà nó chăm con nó thì mình là bà nội hoặc bà ngoại mới có thể đọc được hết cả bộ thôi, cũng được, không sao. Nhưng ở đây thầy khuyên thêm, không có thời gian tụng kinh suốt cả 3 quyển như vậy thì Phật tử có thể mở cái đài giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Không hoặc là Cố Trưởng lão Hòa thượng Tuyên Hóa, hay là bài giảng của thầy về kinh Địa Tạng cũng được, mở ra mà nghe. Khi trông cháu vẫn có thể nghe giảng được, nghe giảng tâm chúng ta gì khai sáng, tâm chúng ta tỏ ngộ, chúng ta hiểu ra à, Phật dạy chúng ta như thế, trong kinh Phật dạy chúng ta làm như vậy. Đọc kinh không chỉ đọc như con vẹt mà chúng ta phải làm như vậy. Phật dạy như vậy, tổ dạy như thế và thầy giảng như thế, chúng ta tin tưởng học tập và làm theo thì công đức đấy mới được trọn vẹn. Đó, khuyên Phật tử này thêm như vậy. Trong đạo tràng lại hỏi tiếp, có người lại hỏi tiếp, cách đây phải nhiều đời, các cụ kỵ nhà con đồng ý cho làng xây nhờ điện thờ Thánh Trần Hưng Đạo trên khu đất của gia đình khá to, phải trên 50 m² với 3 ban thờ đầy đủ. Mở ngoặc đơn, ngày ấy con còn quá nhỏ nên không nhớ là thờ những ban thờ nào nữa, đóng ngoặc đơn. Toàn bộ việc cúng lễ của điện do các cụ già trong làng quản lý. Sau nhiều đời điện thờ xuống cấp, dân làng không có tiền để sửa, ngôi điện có nguy cơ sập đổ nên tầm năm 1974 hoặc 1975, mẹ con xin phép dân làng cho dỡ và nhờ thầy cúng làm lễ xin phá dỡ, đồng thời xin chuyển gửi tất cả bát hương, đồ thờ của điện đến đền Bảo Lộc, Nam Định để thờ ở đó ạ. Sau khi dỡ điện ra thì các vật liệu cũ như chân cột điện bằng đá, cột và xà gồ bằng gỗ chưa mục còn có khả năng sử dụng được, ai đến xin mẹ con cũng cho. Số lượng người xin đến hàng mấy chục người, không ít. Người thì lấy về làm nhà, kê cầu ao, gỗ thì đóng khung thêu, đồ dùng vân vân đủ cả. Nhà con cũng lấy ít gạch cũ khi phá tường để xây sân. Một thời gian mẹ con bảo đêm đến quân lính của Thánh Trần Hưng Đạo toàn quấy nhiễu. Sau đó mẹ con cũng làm lại một gian thờ nhỏ để thờ lại ngài, và hiện tại chúng con vẫn đang thờ. Nhưng không biết do ông thầy cũng chưa đủ đức hay lễ chưa đủ đến nơi đến chốn, hay do mẹ con lấy các vật liệu để dùng vào và để dùng và cho mọi người mà cuộc sống của gia đình con rất khổ sở, nhà luôn nghèo khó từ đó. 4 anh em chúng con học hành thì đàng hoàng đầy đủ, đi làm ăn xa nhưng cuộc sống thất bại về mọi mặt. Từ khi biết đến Phật pháp, con cũng nhận thức rằng như vậy chắc mẹ con bị tội nặng lắm, nên từ khi thầy hướng dẫn tụng kinh Địa Tạng, con thành tâm tụng suốt hơn 2 năm nay, phần lớn là một ngày hết một bộ. Mở ngoặc đơn, có những thời gian bận công việc thì tụng 2 ngày một quyển sáng tối, đóng ngoặc đơn, và làm công đức cúng dường, phóng sinh, làm từ thiện rất nhiều. Thậm chí con có thể chi tiêu tiết kiệm tối đa nhất để có tiền làm những việc phúc rồi hồi hướng cho cha mẹ, gia tiên. Nhưng con có cảm giác phúc đức con tạo chưa được bao nhiêu nên chưa trả hết nợ được cho mẹ, và cuộc sống của bốn anh em nhà chúng con vẫn khốn khổ quá. Con kính xin Thầy khai thị việc này giúp con nên làm thế nào để tốt hơn ạ. Con xin đa tạ công đức của Thầy. Đã Phật tử có giải bày tâm sự, nói rằng trước năm 1975, tức là trước về đó cũng khá lâu, và đời các cụ, các kỵ ngày xưa, cho dân làng mượn cái một khu đất khoảng độ 50 m² để xây cái điện thờ Đức Thánh Trần. Chúng ta biết Đức Thánh Trần là một vị tướng tài của dân tộc Việt Nam chúng ta, là một người anh hùng dân tộc của Việt Nam chúng ta. Và đồng thời cả thế giới tôn vinh, cả thế giới được có mấy vị tướng tài thì Việt Nam chúng ta hai được hai vị đại tướng tướng tài, đó là đại tướng Trần Hưng Đạo và cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là một cái niềm gì, niềm vinh dự rất lớn đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. Có thể có những đất nước lớn lớn nhất thế giới chưa có được một gì danh hiệu của một vị tướng tài trên thế giới, nhưng Việt Nam chúng ta chỉ mà là một nước nhỏ, nhưng chúng ta có đến hai vị tướng tài của thế giới. Ở trong lòng dân tộc, Đức Thánh Trần, tức là Đức Thánh Trần Hưng Đạo đó, Ngài á được nhân dân chúng ta trải qua gần 1000 năm nay vẫn tôn thờ Ngài như là một vị thánh của dân tộc. Cho nên ở đây thì Phật tử này nói là ngày xưa chắc là cũng xuất phát từ cái lòng thành kính mà ông bà cha, ông bà cụ kỵ nhiều đời á đã đồng ý cho dân làng xây cái điện thờ Đức Thánh Trần ở trên cái đất của gia đình khoảng 50 m². Chúng ta phải hiểu nhá, các cụ chúng ta đồng ý cho xây, tức là cái đất đó đã cúng gì? Đã cúng dường gì? Cúng dường cho dân làng để xây dựng Đức Thánh, và đất đó đã thành đất của Đức Thánh rồi, không phải đất của nhà mình nữa. Cho nên các cụ ngày xưa hay nói gì? Đất của đình, của chùa, đồ vật của đình, của chùa, tức là gì? Của Phật, của Thánh đó, của thần linh đó, mà chúng ta lấy, chúng đem về sử dụng vào công việc mục đích riêng, khi mà chưa được gì? Chưa được của Phật đó, thì chưa được các vị thầy trụ trì cho, hay các vị thầy trụ trì cho nhưng mà không đúng pháp cũng không được. Còn của Thánh á mà chưa được gì? Chủ từ hoặc nhà đền cho, mà cho không đúng pháp á thì cũng không được, tức là cho cái gì phải đáng cho và được phép cho thì mới được. Còn ở đây trường hợp là gì? Đất các cụ nhà mình đã đồng ý cho xây làm điện thờ Đức Thánh Trần rồi thì đương nhiên là các cụ ngày xưa phải gì? Phải đồng ý cúng cho dân làng rồi. Nay từ năm 74-75, tức là sau gì giải phóng một chút, trước giải phóng và sau giải phóng một chút đó, điện đã xuống cấp. Mẹ của Phật tử này là gì? Đem phá đi cho mỗi người một tí. Người thì lấy gỗ, người thì lấy gạch, người thì lấy đồ thờ vân vân, đồ thờ thì có thể lại đem ra chùa, người lấy cái này cái nọ cái kia vân vân. Và gia đình lại lấy một tí gạch để gì? Để làm sân xây tường bao vân vân nữa. Thế sau này thì thấy lục đục thì mới đi xây lại, mà xây lại thì ở đây chắc chắn là có khi lại xây nhỏ hơn thành cái miếu bé bé thôi, không đủ. Ở đây cái vấn đề tâm linh, cái vấn đề phá đình phá chùa mà gặp hoạn nạn, cái này thầy gặp nhiều rồi. Trước năm 75 chúng ta có một thời gọi là cải cách văn hóa, phá đình phá chùa, đình đền miếu mạo phá rất nhiều, và gần như 100% những người thi hành cái việc phá đình phá chùa đó, hủy tượng đốt kinh đó, sau này đều gặp những cái sự, gia đình đều gặp những cái biến cố không thể lường được, không thể lường. Tôi cũng thường hay kể một số câu chuyện về việc phá đình phá chùa trước năm 1975 đó. Thôi cái chuyện nó dài, thời gian thì không có, cho nên thầy không kể nhiều, mà điều quan trọng đi vào bây giờ Phật tử này nói gì, tụng kinh Địa Tạng 2 năm nay, thậm chí là gì, bớt cả ăn tiêu để cúng dường phóng sinh tu phúc, nhưng mà thấy cuộc sống nó vẫn chưa chuyển biến là bao. Vì cái gốc ở đây thầy nghĩ là vì cái gốc chưa được gì, chưa được giải quyết vậy. Cái gốc ở đây là gì? Đó là đất đã cúng cho xây Đức Thánh khoảng 50 mét vuông, và cái khu đất mà đã cúng Đức Thánh ngày xưa rồi thì bây giờ gì, về cả gia đình này phải bàn nhau mà trả lại cho Đức Thánh đi đó, lại trả lại cho dân làng, để mình không có tiền để xây hoàn chỉnh lại cái nhà thờ Đức Thánh Trần đó, thì bây giờ lại về lại gặp ban lãnh đạo thôn này, ra ủy ban nhân dân xã đem lại gia đình chúng tôi khoanh lại cái đất ngày xưa, đến đâu là của nhà mình thì mình chỉ lấy đến đó thôi. Đất ngày xưa cha ông chúng ta đã đồng ý cho dân làng xây đền thờ của nhà ngài rồi, và từ đời cụ đời kỵ cơ mà, ít nhất phải vài chục năm, thậm chí phải gì hàng trăm năm, vài trăm năm rồi, tức là của nhà ngài rồi. Trước tiên làm cái lễ ra để sám hối ngài, thậm chí là đến tận những đền nơi phủ to đền lớn như là đền Đức Thánh, nơi thờ Đức Thánh Trần, để mà gì sám hối cái việc đó. Xong đó về để làm cái lễ, thì cái thanh bông hoa quả đâu không cần phải nhiều đâu, cũng đừng có gà qué lợn vịt là gì, thanh bông hoa quả thôi, đến đền to phủ chính của ngài á, để sám hối cái việc đó. Mình nói rõ ra những cái việc như là trình bày hôm nay này, Phật tử đưa câu hỏi này này, rồi á để về thắp hương khấn nguyện là tại cái gì, cái miếu nhỏ nhỏ mình đang làm đó, và thờ và xin là gì, lại cúng trả lại toàn bộ cái đất đó để cho gì, cho thôn, để cho xã gì làm cái điện thờ chung cho gì, cho tất cả đại chúng, cho bách gia trăm họ được đến đó để lễ. Và chắc chắn là gì, cái mảnh đất đó cũng là mảnh đất mà ngài đã chấm rồi, tôi nghĩ như vậy. Ngài đã chấm rồi, các cụ ngày xưa nói là có thờ có thiêng có kiêng có lành, ngài đã chấm rồi, tức là gì, cái nơi đó là nơi của ngài rồi, nay chúng ta phạm vào tức là ăn trộm của nhà thánh. Cho nên á, Phật tử này nói là khi mà phá xong một thời gian sau thì mẹ của Phật tử này thì cứ nghe thấy cái tiếng đi rầm rập như là quân lính của nhà thánh á. Cái này có chúng tôi á, trước khi xuất gia cũng nghe kể về một vài câu chuyện về Đức Thánh Trần. Sau khi xuất gia rồi, tiếp tục được chứng kiến cũng như nghe kể về câu chuyện của việc thờ Đức Thánh Trần, chúng tôi biết cái việc tâm linh này có. Cho nên khuyên Phật tử này về nên bàn với mẹ và bốn anh chị em và mẹ nên ngồi nhau lại, với bàn nhau lại. Thôi mình đừng có tiếc vì một chút đất này. Ngày xưa cha ông mình cúng rồi, bây giờ mình gì? Mình trả lại cho trọn vẹn cái gì? Cái tâm nguyện của tổ tiên. Có thể tổ tiên của chúng ta trách chúng ta đó. Tổ tiên đã cúng vào rồi, bây giờ con cái là lật lọng lại đi đòi lại, chẳng khác gì là bố mẹ chúng ta gì đem làm từ thiện rồi chúng ta lại gì lại đi cướp lại, đi đòi lại. Cha mẹ chúng ta gì rất buồn, rất giận và rất hận những đứa con bất hiếu như thế. Tổ tiên chúng ta như vậy đã phát tâm cúng nay rồi, con cháu nếu mà đem đòi lại thì lại không được. Thì cũng tương tự như gì, như câu chuyện tôi nói là cha mẹ đi làm từ thiện, con cái lại đi đến để giật lại, làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ giận, cha mẹ hận chúng ta là không được. Thì đây tổ tiên chúng ta phát cái tâm như thế, thì đây trường hợp này phải làm trọn cái tâm nguyện của tổ tiên, thì tổ tiên mới gì, mới phù hộ, mới độ trì cho chúng ta. Đầu tiên là tổ tiên phù hộ độ trì chúng ta, thứ hai là gì, Đức Thánh thì ngài chả thiếu chỗ thờ đâu, ngài có thiếu chỗ thờ đâu, ngài thiếu gì, phủ to đền lớn mà có 50 mét vuông là ngài cũng chẳng phải bận bịu tâm gì cả. Nhưng mà gì, tổ tiên của chúng ta không hoan hỉ. Cho nên á, trường hợp mà ra tổ tiên không hoan hỉ á, thì chúng ta có dù có đi làm gì, học thức có đến đâu đi chăng nữa, thì như Phật tử này nói là làm mãi vẫn gì, vẫn chẳng có của ăn của để, vào cửa trước ra cửa sau, nói chung là vẫn gì nghèo, vẫn hoàn nghèo. Mà thậm chí sau khi á mất đi, có khi á chúng ta lại còn bị các cụ quở phạt nữa thì còn khổ nữa. Đấy, vấn đề tâm linh chúng ta nó như cuộc sống ở thế gian chúng ta thôi. Các cụ ngày xưa nói là gì, trần sao thì âm vậy mà. Cho nên trường hợp này thì khuyên như vậy, Phật tử này nên suy nghĩ, nên suy nghĩ sâu sắc những lời nói của thầy ngày hôm nay, về anh chị em nên bàn nhau, thà chúng ta gì mất một tí đất, đây không phải mất đâu, gọi là trả lại nhà thánh một tí đất để làm tròn cái tâm nguyện của tổ tiên chúng ta, và để lấy sự gì hoan hỷ của tổ tiên, lấy sự gì gia hộ của Phật Thánh. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta có sức khỏe, bốn anh em đã có học hàm học vị, có học vấn rồi, Bây giờ chỉ cần sức khỏe và một chút may mắn. Làm ăn chỉ có khi vài năm, 5 năm, 10 năm thôi. Chúng ta có thể gì? Mua được hàng gấp vài lần cái gì? Cái đất mà ngày xưa các cụ cúng ấy. Đó, đất. Cho nên cái này thì nên suy nghĩ sâu sắc lời của chúng tôi nói. Và nên gì? Nên thực hiện trong ngay trong thời gian tới. Đừng có chần chừ và đừng có gì? Đừng có tiếc nuối nữa. Đoàn Phật tử này hỏi câu tiếp theo. Kính bạch thầy, đời chúng con kém phước nên không được xuất gia như các thầy. Chúng con muốn hướng cho các con của mình đi xuất gia thì phải làm thế nào? Quý quá ha. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe một Phật tử bộc bạch rằng đời chúng con kém phước không được xuất gia như các thầy. Và nay muốn cho gì? Muốn hướng cho các con của mình đi xuất gia thì phải làm thế nào? Đem các cháu lên đây. Đem các cháu lên đây để thầy xem nó có đủ phước để xuất gia không. Phải đủ phước mới xuất gia được. Chứ không đủ phúc để xuất gia, nó vào chùa 5-3 năm nó lại hoàn tục, nó ra về thì còn khổ sở hơn. Lúc đó đời trả ra đời, đạo trả ra đạo á, thì lại còn gì, còn nhục hơn nữa. Cho nên Phật tử này đem cháu lên đây thầy xem. Thầy thì không phải là gì, là một người biết xem tướng, nhưng mà cũng đủ để có thể biết được cái người đó có thể xuất gia được hay không. Và xuất gia có thể chọn đời tu hành được hay không, hay là chỉ được vài năm thì nó ra về. Mà vài năm mà nó tu tốt xong rồi thì nó ra về á, thì luật Đức Phật gì cũng cho phép, không sao. Nó gieo duyên với Phật vài năm mà nó ra về tốt thì cũng được. À, những trường hợp đấy thì gì? Nó phải xem tùy theo. Phật tử này thôi, hôm nào cứ đưa cháu nó lên đây làm công quả và để xem nó tự thích hay không. Nó mà không thích mà bố mẹ cứ bắt đi xuất gia chẳng được. Không bù cho bây giờ gì, các bạn, một số các bạn sinh viên đi đến dự khóa tu các thứ thích xuất gia lắm. Thấy chư tăng ở trong chùa sống hòa hợp thanh tịnh, mọi người hy sinh vì đạo pháp, vì dân tộc. À, thế cho nên về rất muốn xuất gia. Hở ra với bố mẹ mà cái bố mẹ bảo ta này nhá, tao cấm mày từ giờ trở đi mày không được đến chùa nhá, không được tụng kinh nhá, không được lễ Phật nhá, cấm nói gì tới Phật pháp bên tai tao nhá, và mày phải đi làm. Tới đây con gái thì đi lấy chồng, con trai thì gì phải đi lấy vợ, cấm chùa chiền gì nữa. Nhưng mà cho nên nay lại gặp một Phật tử hỏi rằng á, kém phước không được xuất gia, cho nay muốn cho con xuất gia, hỏi cách làm thế nào cho con xuất gia. Thì cái cách tốt nhất là cho các, trước hết cho các con nó thân cận với gì, với các thầy đã, tức là cho các con nó đến chùa gần gũi, làm công quả chấp tác. Nếu còn đi học thì vào những ngày nghỉ, những kỳ nghỉ hè chẳng hạn, hoặc là những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật chẳng hạn, đưa con nó đến, nó thân cận. Và sau này nếu nó có duyên thì tự nó thích đã mới được, còn ép nó đi tu thì không được đâu. Ép ăn ép ngủ còn được, mà ép đi tu thì chắc chắn là gì, là sai rồi đấy. Cho nên đừng có ép nó đi tu, rồi nó vào chùa nó không tu, nó phá giới, nó làm loạn trong chùa thì khổ lắm đó. Mấy năm trước cũng có một trường hợp, thầy có một trường hợp, mấy trường hợp cơ. Hai anh em ở trên Ba Trại, nó còn bé bé, bố mẹ thì hiểu Phật pháp, cứ thế là ép hai đứa con trai đi tu. Nó nhất định nó không muốn đi, bố mẹ cứ nhất định ép đi. Thế nó xuống đây nó cũng bắt buộc nó phải đi, bảo bố mẹ ép là gì, chúng mày mà không đi tao ở nhà tao thì không cho mày đi học, bắt chúng mày gì gính cái đôi rổ ra gì ra ngoài đường để đi hót cứt trâu, để gì để mà đi cày ruộng, mà không nhìn nhận chúng mày nữa. Cho nên ép nó như thế thì nói gì, nó bắt buộc nó phải xuống đây. Xuống đây nó đi học lớp, một đứa học lớp 3, một đứa học lớp 5. Các vị biết không? Năm trước năm sau một cái là gì? Nó phá bến trong chùa. Nó bỏ học. Nó gì? Nó vẫn ban ngày thì ban sáng ra 6 giờ 7 giờ nó vẫn lên nó A Di Đà Phật, thầy bố thí cho con đi học. Và con đi học đi. Thế mà thì được khoảng mấy tuần sau cô giáo vào thì đánh cái giấy vào nhà, vào chùa bảo á, xin thầy chủ trì là cho các cháu đi học. Tại sao đến thầy cho các cháu nó nghỉ đến 2 tuần nay rồi? Mình gỡ người ra bảo nó vẫn xin tôi đi học đều mà, nó vẫn cho nó đi học đều mà. Thế cô bảo không, 2 tuần nay nó không đến lớp. Thế hóa ra tôi gì, tôi mới cho Phật tử, gọi Phật tử sang. Thế Phật tử theo dõi xem hai cái chú này nó đi đâu. Các vị biết không? Sáng ra nó vẫn lên xin tôi là bạch thầy bố thí cho con đi học. Tôi bảo con đi học đi. Thế nó đi ra khỏi một cái, bắt đầu tôi gọi điện cho Phật tử đấy, nó đi khỏi rồi. Phật tử đi theo dõi xem đi làm cái gì mà 2 tuần nay nó không đến lớp. Thế là thấy nó ra đến cửa trường một cái, bắt đầu gì, nó đứng ở đấy với các bạn một tí, bắt đầu nó quay xe nó đi để quay lại, và tạt xuống cái đường thôn Bống thôn ấy đấy, bắt đầu nó đi sang bên xã Cổ Đông, nó đi sâu lắm, Phật tử đi xa đi theo nó phải đến gì, đến 15 phút mới gì, cứ theo nó mà theo xa xa thôi, mới thấy nó vào một cái ngõ rất là sâu, vào ngõ sâu thấy nó vào một cái gia đình, vào một cái nhà đó vào tới một cái gì, cứ vào rồi đóng cửa, Phật tử đó đến thấy nó vào đấy một cái, về báo công an, mấy chú công an xã, hai chú công an xã sang thì hóa ra gì, tại sao nó cứ vào đến đóng cửa đấy, vào đấy về công an nó gõ cửa, nhờ cả công an xã Cổ Đông nó đến gõ cửa là gì, khoảng độ hơn hai chục đứa học sinh đang cái tuổi nó đóng cửa tín mít, là mỗi đứa một cái máy là gì, đang chiều chiều bùm bùm ở trong đó làm gì, đánh điện tử, khổ cái thân thôi, nuôi tiểu còn tiểu nó còn nhỏ quá, mình thì nhiều công việc chùa chiền nhiều, không thể dạy được hết các chú ấy, cho nên đó, sáng nó lên nó xin là thầy cho con đi học. Học gì, học cái gì, trốn xuống tận dưới xã Cổ Đông, vào tận trong ngõ, mà cái nhà đấy nó cũng tệ cơ, mục đích của nó là gì, là lôi kéo trẻ nhỏ học sinh đến để đánh điện tử, bởi vì đánh điện tử nó vào một cái là nó đóng cửa kín mít, đóng cửa ngoài đóng cửa trong, phải liên hệ với công an thì đến mới gì báo là gì, hai chú tiểu nhỏ của nhà chùa đi vào đó không biết làm cái gì thì công an họ đến họ mới gì, mới bắt mở cửa, mở ra thì có gì trên cả 20 em, mỗi em một cái máy, cái chiều chiều bùm bùm trong đó đấy. Cho nên là nếu nó không muốn đi tu, nó không có duyên muốn đi tu á, thì cũng không ép được đấy. Mà ép ăn ép ngủ chứ ai ép được người đi tu là chỗ thế. Cho nên thôi, thì cái này cứ đưa lên để thầy xem như thế nào. Một câu hỏi nữa của đoàn này, kính bạch thầy, vợ chồng con chậm có con, con đã tham gia hai pháp hội Quan Âm Bồ Tát của chùa nhưng chưa thấy tin vui, xin thầy chỉ giúp cho con nữa. Cố nốt một pháp hội nữa đi. Sang tháng 9 là gì? Là có pháp hội Quan Âm thứ 3 tiếp. Phật tử nên thì nên cố thêm một pháp hội nữa. Các cụ ngày xưa nói gì? Ba keo thì mèo mở mắt. Hãy cứ thử ba keo mèo mở mắt. Mà ba keo mèo không mở mắt thì thôi, coi như là gì? Là thầy không đủ duyên với đôi vợ chồng nhà Phật tử này, thì thôi đi tìm cửa khác, hoặc là đi gì? Đi tìm đến các bác sĩ, các bệnh viện để họ tư vấn và chữa xem như thế nào. Còn tới đây thì cứ đi lấy. Nhưng mà từ giờ đến thì, từ giờ cho đến Pháp hội Quan Âm, và dự kiến là vào ngày 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch tới đây, thì vợ chồng nhà này thì nên phát nguyện ăn chay trường và tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và một cái điều quan trọng, một điều đặc biệt nhất nữa, đó là trong 21 ngày trước khi diễn ra pháp hội, tính làm sao mà 21 ngày trước khi diễn ra pháp hội không ăn chay trường được từ bây giờ thì thôi, cứ tính từ bây giờ cho đến 20, tính từ khi nào, từ ngày 16 trở về trước là 21 ngày, cứ tính cho thầy, thầy dỗ toán thầy không biết tính đâu, Phật tử cứ tính đi trước, từ ngày 16 tức là từ ngày 15 trở về trước là 21 ngày ăn chay trường, mỗi ngày tụng hết 3 quyển kinh Thượng Trung và Hạ thành một bộ kinh Địa Tạng đó. Nếu mà vợ bận đi làm thì chồng tụng, chồng bận đi làm thì vợ tụng, nghĩa là trong hai vợ chồng phải có một người tụng. Nhưng hai vợ chồng ăn chay được, chay trường được là tốt nhất. Và đặc biệt á, trong 21 ngày đó trong gia đình không nên sát sinh hại vật, cả nhà ăn chay được là quý nhất, việc thứ nhất. Việc thứ hai là không được ăn ngũ tân. Ngũ tân tức là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Trong 21 ngày đấy tuyệt đối không ăn 5 loại hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây, không ăn thịt, không uống rượu. Và đặc biệt hai vợ chồng này nên gì? Nên mỗi người ngủ một phòng. Nghĩa là gì? Không được chung chăn cung gối, kể cả là vợ chồng. 21 ngày đó thì phải kiêng cử tuyệt đối, gọi là đi tu đấy. 21 ngày đấy vợ cũng tu mà chồng cũng tu. Hai vợ chồng đều gì? Đều là người tu tuyệt đối tại gia. Thịt cá không, ngũ tân không, mà gì, mà cái chuyện gì dục vọng cũng không, dừng lại để gì? Để tu đã. Sau 20 đến ngày 16 hai vợ chồng lên mà lễ, nghỉ công việc lên mà lễ, lễ suốt cả 3 ngày pháp hội đó. Sau 3 ngày pháp hội đó thì trúng ngày 19, tức là ngày vía Đức Quan Âm, hai vợ chồng đi đi thật sớm lên chùa Tản Viên mà lễ Phật lễ Tổ, mang mấy cái can đi ra giếng Quan Âm xin nước xong đem lên trên trên điện Quan Âm, điện Chuẩn Đề, điện Quan Âm á, đặt lên trên ban Quan Âm có vị Bồ Tát bế đứa trẻ đó, hoặc là pho tượng Quan Âm Tống Tử đó, đặt lên đây mà cầu mà khấn mà xin. Thì về lần này á, được thì tốt, mà không được thì có nghĩa là gì? Duyên cầu tự của Phật tử với Phật là gần như là không có. Thế thì đi tìm cửa khác. Nhưng thầy nghĩ rằng á, thành tâm đến chỗ tột cùng, làm được như lời thầy nói mà không được thì mới là lạ. Hãy cứ làm đi, làm lần này mà không được mới là lạ. Nhưng mà phải làm được như thế. Cái thứ nhất, không sát sinh hại vật, không ăn thịt uống rượu bia. Cái thứ hai, không ăn ngũ tân hành hệ tỏi kiệu. Cái thứ ba, cả nhà ăn chay được là tốt nhất. Và cái thứ tư, một điểm cũng rất quan trọng, đó là một ngày phải tụng được hết cả một thời kinh, một bộ kinh Địa Tạng sáng, chiều và tối. Dừng các công việc lại để làm cái việc mà mình mong cầu đó. Và cái thứ năm, đặc biệt hai vợ chồng không được chung chăn chung gối trong vòng 21 ngày đó, phải thanh tịnh tuyệt đối. 3 ngày đi lên đây dự pháp hội cũng phải thanh tịnh tuyệt đối. Ngày mùng 19, tức là xong pháp hội đi lên lấy nước xong rồi về thì tình cảm vợ chồng lúc đó chung chăn chung gối gì đấy thì tùy. Chỉ sau thầy nghĩ là sau một thời gian ngắn là có tin vui thôi. Làm được như thế thì tin vui sẽ đến 99%. Mà còn có 1% mà không được nữa thì cái này chắc là Phật tử không có đủ duyên với Phật trong vấn đề cầu tự, thì đi cửa khác. Trả lời các câu hỏi của các bạn sinh viên. A Di Đà Phật, có một bạn hỏi. Một, con xin bạch thầy cho con hỏi điều kiện để thành một Phật tử là gì ạ? Bạn này đều hỏi điều kiện thành Phật tử gì, tức là để thành một Phật tử là gì? Thì bạn phải hiểu thế nào là Phật tử. Chứ Phật tử có nghĩa là con Phật. Con Phật thì chia thành gì? Ngày xưa Đức Phật chia thành 4 chúng. Đó là 2 chúng xuất gia và 2 chúng tại gia. 2 chúng xuất gia thì gọi là tỳ khiêu và tỳ khiêu ni. Tỳ khiêu tức là chỉ cho những người nam giới xuất gia thọ đại giới, hay còn gọi là thọ cụ túc giới đó, gọi là tỳ khiêu. Còn những vị nữ giới xuất gia thọ đại giới thì gọi là tỳ khiêu ni. Đó là 2 chúng xuất gia. Còn 2 chúng tại gia trong kinh Phật gọi là gì? Chúng cư sĩ Yêu Bà Tắc và chúng cư sĩ Yêu Bà Di. Nói tắt là chúng Yêu Bà Tắc và chúng Yêu Bà Di. Chúng Yêu Bà Tắc á, chúng Yêu Bà Tắc là chỉ cho những nam giới quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Hoặc là thọ gì? Thọ năm giới, quy y Tam Bảo và thọ năm giới trở lên vân vân đó, ít nhất là quy y Tam Bảo thì đó gọi là cư sĩ Yêu Bà Tắc, là nam giới. Nữ quy y Tam Bảo thì gọi cư sĩ Yêu Bà Di. Là nguyên âm phiên âm tiếng Phạm là Yêu Bà Tắc và Yêu Bà Di. Nhưng tiếng Việt Nam chúng ta gì? Là nam Phật tử và nữ Phật tử. Hay còn gọi là nam cư sĩ và nữ cư sĩ, vân vân. Đó thì đó gọi là, hay còn mình gọi tắt là gì? Phật tử. Việt Nam chúng ta, miền Bắc chúng ta gọi chung cho cả nam cư sĩ và nữ cư sĩ gì? Một danh từ chung đó là các Phật tử. Phật tử nam và Phật tử nữ, vân vân. Có nhiều cái tên gọi nhưng mà đại ý là như vậy. Và bé sinh viên này hỏi là muốn điều kiện như thế nào để trở thành một Phật tử. Đấy, quy Tam Bảo thì sẽ trở thành Phật tử. Và bé này muốn trở thành Phật tử thì đến tháng 9 này, Pháp Hội Quan Âm ngày cuối, tức là ngày 18 âm lịch tháng 9, thì có khóa quy Phật tử này, có thể đến đăng ký quy bình thường không sao cả. Quy ở chùa Khai Nguyên thì không cần phải tiền, có tiền mới được quy. Quy ở một số chùa khác là phải có gì 500, 1 triệu mới được quy. Nhưng quy ở chùa Khai Nguyên chỉ cần đăng ký danh sách thôi là quy được. Còn cái chuyện kinh tế tiền nong thì không quan trọng, tùy tâm. Có cái hòm tùy công đức, ai có bỏ vào bao nhiêu thì bỏ, mà không bỏ cũng không sao. Phật tử cũng không có mặt nặng mày dày với mình cả, không có ảnh hưởng. Các sư cũng không có ai nói là tại sao đăng ký quy mà không có tiền. Không sao, vì ngôi chùa Khai Nguyên này là ngôi nhà chung của tất cả tăng ni và tín đồ Phật tử chúng ta. Ngôi chùa này được gì? Được các Phật tử thập phương phát tâm công đức để xây dựng lên, cho nên ngôi chùa này là chính là nơi quay trở lại để phục vụ, gọi là gần như gọi là phục vụ miễn phí cho cái gì? Cho các Phật tử và tăng ni khắp mười phương. Cho nên chúng ta thấy đến chùa Khai Nguyên gì, ăn cơm không mất tiền, gửi xe không mất tiền. Nói chung là gì? Không mất bất cứ một thứ tiền lệ phí gì cả. Vì sao? Vì ngôi chùa này được xây dựng lên bằng đồng tiền mồ hôi công sức của thập phương tín thí. Cho nên ngôi chùa này cũng gì? Mục đích xây dựng lên là để phục vụ lại cái việc hoằng pháp lợi sinh, đem lại lợi ích cho chúng sinh và thập phương tín thí. Cho nên Phật tử này có thể, các em sinh viên này có thể, các bạn sinh viên này có thể đăng ký quy y, không cần phải là hỏi về tiền nong, không cần là phải có tiền mới được quy trong ngôi chùa Khai Nguyên này. Và các vị có thể coi ngôi chùa Khai Nguyên này như là một ngôi nhà thứ hai của mình được, muốn đến lúc nào cũng được. Nhưng muốn ngủ qua đêm đó thì phải đăng ký có phòng thông tin, để cái này là thủ tục nhà nước, là những người lạ đến chùa là phải đăng ký danh sách ngủ qua đêm. Thì các bạn hoan hỉ vui lòng mang thẻ sinh viên hoặc giấy chứng minh thư nhân dân đến xuống phòng thông tin đăng ký, bạch thầy cho con gì, cho con xin nghỉ qua đêm nay để làm công quả, hoặc là để được tụng kinh, hay là gần các sư niệm Phật một gì, một vài tối chẳng hạn, một vài ngày chẳng hạn, không sao. Kể cả xin ngủ cả tháng được, ở cả năm cũng được, và ở 100 năm được, không sao, không phải mất cái gì cả, không phải mất bất cứ phí gì đó. Các bạn cứ tin đi, một lúc nào đó nếu các bạn ở trong cuộc sống các bạn cảm thấy thì không chịu được, về đây bảo thì xin với thầy trụ trì và bạch thầy cho con xin được tá túc ở đây thì 50 năm, thầy cũng rất hoan hỉ. Phật tử nó hỏi câu thứ hai, Phật tử này hỏi câu thứ hai, à, bạn này hỏi câu thứ hai: bạch thầy cho con hỏi thêm, trong khóa tu này là khóa tu đầu tiên con tham gia, mỗi lần niệm A Di Đà Phật được khoảng 10 câu là con chảy nước mắt không kìm được. Con muốn biết là có nhiều bạn giống con không, và tại sao con lại như vậy ạ? Cái trường hợp này chắc chắn là có nhân duyên đặc biệt với Phật. Bạn đã từng gieo duyên rất nhiều đời nhiều kiếp với Phật, cho nên nay con gì được về nhà, lần đầu tiên đi chùa, lần đầu tiên dự khóa tu mà. Cho nên giống như người đứa con trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói giống như gã cùng tử đi xa được về nhà, tức là bỏ cha ra đi. Ngày xưa do mà mải chơi bời gì, mải chơi bời mà khởi lên một tâm niệm là gì, ta có thể gì bỏ ngôi nhà này mà ra đi vẫn sống tự do tự tại. Nhưng không ngờ ra đi á, trong cuộc sống á, xã hội đó, nó lôi cuốn, nó khiến cho gì, nó quay cuồng, nó đây đất trở thành gì một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, vất rất vất vả vì miếng ăn vậy. Nhưng sau 50 năm ra đi, nay quay trở lại gặp cha, cha cũng đi tìm con bao nhiêu năm, nhưng mà gặp nó nhưng không dám nhận. Vì gì? Vì cho người đến để, bắt nó về á, thì nó sợ là bị giết, nó sợ quá nó gã lăn ra đất. Thì người cha thấy thế do gì? Biết rằng cái đứa con của mình á, trong 50 năm qua tinh thần nó bạc nhược, nó tự ti, cho nên bảo cái người hầu là thôi cứ thả nó cho nó đi đi. Thả xong nó đi rồi á, thì lại sai những người hầu khác dùng phương tiện để đến để thân cận, kết nghĩa với nó và bảo anh em với nó, bảo là đi đến đây có nhà trưởng giả này thuê người làm, lương trả là hậu hĩnh lắm. Thời như vậy thì bây giờ gã cùng tử mới nghe theo cái người kia và cùng đi đến để làm. Làm thuê thì 5 năm, 10 năm, dần dần đã người cha thấy là cái gã này là không giống như gã làm thuê khác. Tuy nó làm thuê nhưng không gã như gã làm thuê khác, rất là chân thành, thật thà, mộc mạc, chất phát. Và điều quan trọng là trung thực, chịu khó. Cho nên là người cha dần dần là giao các công việc quán xuyến sổ sách vào ra thu chi cho cả gia đình mình, cho gì cho nó biết và bắt nó làm đi cho quen. Một ngày nó quen á, người cha thì mời vua với họ hàng thân tộc đến, và đức vua là chủ của cả đất nước đó đến gì chiêu đãi bữa tiệc. Và sau bữa tiệc gần tan và đứng lên nói với trước vua và các quan đại thần và nhân dân họ hàng rằng á, trước đây tôi vốn có một đứa con nhưng nó bỏ tôi mà ra đi. 50 năm qua tôi đã tìm nó khắp các nơi, nay tôi đã tìm thấy, và kẻ đi ở làm thuê kia chính là đứa con của ta. Ta chính là gì, là cha của nó. Ngày xưa nó vốn tên là ta, có tên là sống ở nơi đó, nhưng ta đi tìm con lang thang nhiều năm nay đến nơi này, chịu lại nơi đây, và bây giờ bằng chứng là những đứa con đấy gì, cái gì ở trong nhà tôi bây giờ nó cũng gì cũng biết, từ sổ sách thu chi rồi tất cả mọi cái bí mật nhất trong gia đình tôi bây giờ nó đều biết. Cho nên nay là công bố trước bản dân thiên hạ và quốc vương, đại thần và các cụ cao niên trong dòng họ làm chứng cho. Hôm nay chính là ngày con nhận lại đứa con của con, và đứa con của con nay nó cũng nhận lại người cha của nó. Cho nên cái trường hợp này, thầy nói là cái bạn này đã có duyên để rất nhiều đời nhiều kiếp với Phật rồi, nay về chùa lễ Phật cũng giống như gã cùng tử xa cha đi về nhà, mà khi mà đọc kinh, khi mà niệm Phật, tự nhiên lòng cảm thán ở trong gì trong sâu thẳm, trong a lại gia thức của mình, nó tuôn trào như là đứa con đi xa cha mẹ, nay về nhà gặp nhau mừng mừng tủi tủi ôm nhau mà khóc. Giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt gì? Vui sướng, chứ không phải là giọt nước mắt đau khổ. Cho nên bạn này thôi cứ yên tâm hoan hỉ đi, không phải là tà ma ngoại đạo đâu mà lo, cứ học đi, cứ học cho nó xong đi. Khi đó tự nhiên bạn sẽ gì, sẽ thấy cái đường gì, cái đường đi của mình phải làm như thế nào. Nhân duyên lúc đó sẽ chỉ cho bạn, và khi đó định mệnh của bạn sẽ chỉ cho bạn phải làm như thế nào. Và mong rằng bạn sẽ gì, sớm quay trở được về với ngôi nhà, gặp lại người cha của mình, gặp được người cha thật sự của mình ngay trong cuộc đời này, chứ không cần phải đợi đến những cuộc đời khác. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi. Con nghe nói lên chùa tụng kinh Địa Tạng, và khi tụng sẽ không bị vong theo cũng như bóng đẻ nữa, có đúng không ạ? Con xin thầy giải thích, giải đáp giúp con ạ. Tùy theo. Nếu tụng kinh Địa Tạng mà chúng ta nhất tâm, tức ta dùng tất cả tấm lòng chân thành, thành kính ấy, mà tụng kinh Địa Tạng thì không có vong nào theo được mình cả. Mà nếu có vong theo đi chăng nữa thì tất cả vong đó chỉ theo để hộ pháp, để hộ vệ cho mình. Vong theo để học hỏi nơi gì? Nơi mình mà thôi. Nương theo mình á, để học giáo lý của Đức Phật mà thôi. Chứ vong đó không hại được mình. Và cũng không có một cái bóng nào có thể đè được mình nữa. Và mình chẳng đè lại họ thì thôi, chứ chả ai đè mình nữa. Nhưng mà phải dùng lòng chân thành để tụng kinh, thành kính tha thiết để tụng kinh, thì sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì cho mình, Thiên Long Bát Bộ gia trì cho mình. Thì khi đó mọi gì, mọi tà ma, mọi quỷ gì, quỷ sứ đều phải lánh xa mình hàng trăm bước, hàng trăm thước, thậm chí gì hàng cây số, nó phải lánh xa mình như vậy. Chứ huống chi là nó có thể gì, nó có thể hại mình và nó có thể bắt được mình. Trong kinh Địa Tạng nói gì, khi mà người đi đâu xa, kể cả vào nơi chiến trường, đau thương súng ống loạn lạc như vậy, nếu tụng được gì, tụng kinh, tụng bộ kinh đó được 3 hoặc 7 bộ kinh đó, 21 biến kinh Địa Tạng á, và niệm được 10 vạn câu Phật hiệu đó, thì người đó đi vào nơi gì, nơi chiến trường binh đao khói lửa, các cụ ngày xưa nói chỉ có gì, chỉ có khi mà ra chiến trường binh đao khói lửa như vậy, chỉ có là bom đạn tránh mình, chứ mình làm sao tránh được bom đạn. Các vị thấy có ai tránh được bom đạn không? Ra chiến trường thì không có ai tránh được bom đạn, mà chỉ có bom đạn tránh mình thôi. Cho nên ở kinh Địa Tạng nói là người nào mà làm được cái điều đó thì bom đạn, đao kiếm tự tránh mình, ác độc, rắn rết, những sự ác độc của gì, của kẻ cướp, của giặc giã, sự độc hại của rắn rết, của bọ cạp, của hổ lang sải báo cũng đều phải lánh xa mình. Đó, chúng ta thấy thế giới động vật còn phải tránh xa mình, yêu ma quỷ quái không có lý gì là gì, là hại được mình cả. Mà ngược lại thì còn có Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, chư Phật Bồ Tát luôn luôn phóng quang minh và gần gũi để gia hộ chúng ta. Cho nên khuyên bạn này, người ta nói lên chùa tụng kinh Địa Tạng về tránh được gì, vong theo và không bị bóng đè nữa, đúng đấy. Nhưng mà điều quan trọng là phải chân thành khi tụng kinh, nhất tâm khi tụng kinh, đừng có là tán tâm mà tụng kinh, tức là dùng tâm tán loạn để tụng kinh á, thì đọc kinh trên đồng môi chóp lưỡi, đọc cho gì, cho có doanh số, đọc cho gì có thời khóa, mà tâm thì nghĩ gì, nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ ăn ngon mặc đẹp, luôn nghĩ gì, nếu mà bạn này là bạn nữ thì luôn nghĩ đến bạn nam, lúc tụng kinh mà luôn nghĩ tới bạn nam á, không nghĩ trong thế, không để tâm trong kinh mà luôn nghĩ tới bạn nam. Hôm qua đi chơi vui quá, nay ước gì tí nữa tụng kinh xong bạn lại để gọi điện để đi, nhắn tin để đi, sau này mãi chưa thấy bạn thì nhắn tin để đi, vân vân và vân vân đó. Thì tụng kinh như thế, rồi dù tụng 100 năm thì vong nó vẫn cứ theo, mà bóng nó gì vẫn cứ đè. Cho nên đấy gọi là tụng kinh tán tâm, tụng kinh không nhiếp tâm, tụng kinh không chân thành thì sẽ không đạt được như nguyện đâu. Đã có lời nói với giải thích cho bạn như vậy. Một bạn nữa hỏi: con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, con có 3 câu hỏi nhỏ muốn hỏi thầy, mong thầy giải đáp. 1. làm sao để trở thành chính mình? Bạn hỏi thầy câu này thì thầy biết hỏi ai? Bạn còn gì còn chẳng trả lời được, làm sao để làm chính mình thì thầy làm sao mà người bên ngoài có thể trả lời bạn được, làm sao để trở thành chính mình được? Nhưng thầy xin mượn lời Phật dạy ở trong kinh nói là gì? Muốn trở lại chính mình thì phải gì? Tập là gì? Buông bỏ bản ngã. Tức là không chấp gì, chấp vào cái này là cái của ta. Tiếng khen này là phải về ta, cái gì cũng phải về ta là nhất. Còn cái gì xấu á thì ta không muốn, cái gì tốt thì ta muốn, đó là gì? Bản ngã. Buông bỏ bản ngã đi thì sẽ dần dần sẽ tìm thấy chính mình ở trong đó. Sử dụng lòng gì? Lòng vị tha, bình đẳng, bác ái, từ bi để đối với mọi người, đối với muôn vật, thậm chí không chỉ con người mà đối với muôn vật chúng ta, muôn vật sống xung quanh chúng ta, như là gì? Con chó, con mèo, con gà, con lợn, con vịt, con kiến, con trùng, vân vân chẳng hạn. Chúng ta đều yêu thương, đều trân trọng mạng sống của nó như mạng sống của mình, như mạng sống của cha mẹ mình, thì bản ngã của chúng ta dần dần sẽ bị tiêu tan, mình sẽ tìm lại được chính mình ở trong đó. Chính mình là gì? Chính mình trong Đức Phật nói trong kinh là chính mình chính là lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả ở trong tâm. Chính mình tính là gì? Là trí tuệ, là sự không ngu muội, sự không tham lam và sự không chấp trước vậy. Không tham, không sân, không si, không chấp trước. Thay vào đó là từ bi hỷ xả, trí tuệ quang minh rạng ngời, đó mới chính là chính mình. Còn cái bản ngã, cái gì cũng muốn về mình là hơn, mình là nhất, mình phải là trên hết. Đi chơi với đám bạn thì mình phải là đứa nổi nhất, vân vân đó. Thì đó là bản ngã xấu xa của một con người đội lốt thú vậy. Cho nên đây bạn phải hiểu rõ cái điều đó thì bạn sẽ trở thành được về chính mình thôi. Chúc bạn á tìm lại được cái ông Phật ở trong chính mình. Ý thứ hai bạn hỏi là làm gì khi ta mất phương hướng, không biết phải làm việc gì trong hiện tại? Đến chùa gõ mõ tụng kinh đi, Phật sẽ chỉ cho bạn phương hướng phải làm gì. Mỗi khi bạn mất phương hướng không biết làm gì á thì tốt nhất là bạn gì? Lên chùa một hai hôm gõ mõ tụng kinh với các sư, rồi á Phật sẽ chỉ cho bạn phương hướng để phải làm gì. Ý thứ ba, người có ý định đi tu cần làm gì để cha mẹ chấp nhận ý định đó? Có rất nhiều cách. Cách thứ nhất, bạn hãy gì? Hãy về gần gũi với bố mẹ mình khoảng 1-2-3 tháng, gần gũi, thật gần gũi. Hãy hiếu thảo đến mức tột độ của một người con, nào là ngồi bên cạnh mẹ đấm lưng, đấm lưng cho mẹ. Thầy ngày xưa khi xuất gia trốn bố mẹ để đi tu, nói dối gia đình họ hàng người thân để đi tu, và thầy phát nguyện có 3 lời nguyện trước khi đi tu. Nguyện thứ nhất là nếu mà đầu á còn để tóc, tức là chưa thành một chú tiểu, chưa thành một vị sư, dù thiệt nát xương tan không bao giờ quay trở lại lũy tre làng, tức là thà chết đi cầu đạo, thà chết ở trên đường, thịt nát xương tan dù cha mẹ không thấy xác, còn hơn là gì? Còn hơn là còn trên đầu còn mái tóc của một người thanh niên, một người tại gia mà thất bại quay trở lại lũy tre làng. Đại ý là như thế. Đó. Đây là nguyện thứ nhất. Nguyện thứ hai là nguyện là gì? Sau khi xuất gia phải cố gắng học tập chăm chỉ, làm sao đó 3 năm phải lên được sư bác. Vì nghe cái ông cụ nhà hàng xóm nói là gì? Người nào mà chăm chỉ ngoan ngoãn thì 3 năm sẽ được lên sư bác, thì mình cũng phát nguyện như vậy. Và cái nguyện thứ ba đó là nguyện rằng một đời này sẽ giải quyết xong vấn đề sinh tử, không để lan man sang kiếp thứ hai nữa. Đây là 3 đại nguyện. 2 đại nguyện thì đã được gì? Được như pháp rồi, viên mãn rồi, được thành công 2 đại nguyện. Còn nguyện thứ ba thì đây là một cái đại nguyện rất khó, thì phải làm hết cả cuộc đời mình. Trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện hoằng pháp lợi sinh, làm chùa tô tượng đúc chuông để báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Thì còn sau này có được giải thoát hay không, phần đó là thuộc về Đức Phật và các Đức Phật và các Đức Bồ Tát. các ngài thấy có đủ công đức để cho thầy đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương hay không, đấy là việc của các ngài. Chứ bây giờ thầy cũng không quyết định được cái đó. Tất cả đều gì? Làm hết sức mình, bằng tất cả lòng thành của mình gì? Phụng sự đạo pháp, phụng sự dân tộc. Còn đấy, cái việc còn lại để Phật Bồ Tát sắp xếp, thầy cũng không dám đòi hỏi nữa. Chỉ được hai cái nguyện thứ hai đã là mừng lắm rồi. Nhưng cái nguyện thứ nhất ấy, vì thầy nguyện như vậy cho nên ấy, khi thầy đi tu cũng rất vất vả. Đến một hai chùa các thầy bảo đi về làm giấy tờ để thủ tục để đăng ký tạm trú tạm vắng và để làm đơn xin xuất gia, thầy đều không về. Vì không về cho nên người ta không nhận, vì không nhận cho nên thầy phải long đong hết chùa Hương rồi chùa thầy lại chùa Hương lại chùa Vạn Niên, cứ đi qua đi lại như thế. Nhưng rất may khi ra chùa Vạn Niên, sư phụ chùa Vạn Niên là sư phụ của thầy bây giờ, cụ biết rằng là người dân tộc của thầy là vốn là chất phác thật thà, và thấy thầy là gì, cái người gì cũng đần đần nữa, cho nên á thầy nghĩ rằng con mà nó đần đần như vậy thì chắc bố mẹ nó gì cũng chẳng khá hơn gì. Cho nên á, nó không thể từ trong dân tộc mà ra Hà Nội mà vác đơn đi kiện gì, đi kiện mà ông sư độ cho con đi tu được. Cho nên á, cụ đem rồi cụ cạo tóc béng đi. Cạo tóc xong rồi tôi mới về để xin giấy tờ để tạm trú tạm vắng, mới xin giấy tờ để làm thủ tục xuất gia. Về đến nhà thấy bà cụ thấy tôi cạo tóc một cái là bà cụ gì lăn lê bỏ cảng ra sân, bắt đầu bà thì bảo ôi giời đất ơi, đấy nó lừa tao rồi, bao nhiêu năm nó đẻ nó ra, nuôi nó lớn khôn, bây giờ đấy nó lừa trắng lừa trơn tao rồi. Đấy, nó bảo nó đi chùa 3 năm 9 tháng 10 ngày nó về lấy vợ sinh con, nó báo gì, nó báo hiếu. Mà bây giờ nó đi chùa mới có gì hơn 1 năm nó đã gì cạo tóc làm sư mất rồi, ai nó về được nữa, làm sao mà lấy vợ, làm sao mà sinh con được nữa, làm sao mà hương khói tổ tiên được nữa, vân vân và vân vân. Cứ thế là khóc, khóc hoài, khóc hết cả từ buổi trưa. Tôi về đến nhà nhớ là khoảng tầm 9 giờ, đi từ sáng về đến nhà khoảng 9 giờ, bà khóc cho đến khoảng 2-3 giờ chiều không ăn cơm. Để em gái tôi nó nịnh mãi, nó lừa mãi thì bà mới vào gì, bà nuốt mãi được bát cơm, nhưng vừa ăn vừa gì, nước mắt chan cơm để mà ăn, nghĩ cũng thương. Cả đời sinh con ra, mong cho con gì, nên người, dựng vợ gả chồng cho con. Nay còn mỗi một thằng con trai duy nhất làm trưởng cả một cái dòng tộc, nay nó lừa nó đi tu mất, ai mà chẳng xót. Xót lắm chứ, đặt mình vào hoàn cảnh đó, thực sự mình cũng rất là xót xa. Tôi mấy năm trước nuôi mấy độ cho mấy bác tiểu, khi nó không đủ duyên nó ra đi bằng một lý do nào đó, nhìn bên ngoài tôi cứng rắn nhưng mà trong lòng tôi cũng xót chứ. Cũng xót như mẹ tôi ngày xưa nhìn tôi thì tôi xuất ra vậy. Đó. Cho nên ở đây, bà cụ xót xa như vậy thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái tình cảm của con người. Con người ta hơn các loài súc vật là cái tình đó. Mà súc vật, xin thưa quý vị, súc vật nó cũng có tình của súc vật. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là súc vật nó không có tình, nó cũng có tình. Nhưng mà cái tình của nó ở trong phạm vi gì? Nhất định. Còn cái tình của con người chúng ta là bao la, rộng lớn, bao dung hơn cả. À, hơn cả các loài súc vật đó. Cho nên á, tôi thấy bà cụ như vậy thì tôi mới thôi không biết làm thế nào. Thế đến tối, hai đứa em gái nó ngủ với mẹ, thì tôi vào tôi bảo thôi hôm nay, nói nhỏ với nó hôm nay anh đi hơn một năm nay anh mới về, thì hôm nay hai em ra ngủ ở ngoài, cho để cho anh vào ngủ gì, ngủ với mẹ một tối. Thế là 21 gần 20 tuổi mụ là 22 tuổi đầu, tôi vẫn còn vào ngủ và ôm vào lòng mẹ cả buổi tối hôm đó. Rồi á, đấm lưng cho mẹ, cứ đấm lưng và thủ thỉ là thôi mẹ, mẹ sinh con ra rồi thì mẹ nuôi con khôn lớn, cái đấy ân đức đấy là lớn lắm, chúng con không bao giờ quên. Nhưng mà bây giờ á, ngày đầu con đi tu á, lúc đó thì không vươn, vẫn chưa dám nói thật, vì nói thật lúc đó là bà cụ là càng sôi lên thì mình chết. Cho nên phải nói là gì, thôi mẹ, lúc đầu con cũng nghĩ là gì, con đi 3 năm 9 tháng 10 ngày con về thôi, để con gì, con báo hiếu hương hỏa tổ tiên, lấy vợ sinh con để báo hiếu hương hỏa tổ tiên. Nhưng mà con vào chùa thì các thầy ở trong chùa bảo là cái số của mày á, mà đi tu mà mày bỏ về á thì mày chỉ có chết thôi con ạ. Lấy lúc đó phải lấy gì, lấy thầy tổ mình ra để mày gì mà nói với bà là thầy bảo là các thầy trong chùa bảo đi tu mà bỏ dở mà về mày chỉ có chết thôi. không làm được cái gì đâu, không làm nên trò trống gì đâu, mà về còn làm khổ thêm cho bố mẹ, làm nhục thêm cho bố mẹ. Đấy, thầy con bảo thế. Cho nên thầy con bảo như vậy, vì vậy đó, thầy con mới bảo đó, thôi thì tôi cạo tóc cho chú để cho chú có thêm một chút phúc. Vì vậy mà thầy con mới cạo tóc, chưa xin được ý kiến bố mẹ mà đã cạo tóc. Thôi đằng nào cũng như vậy rồi. Và trước khi thầy con về, thầy con bảo á, tôi cho chú về là một đêm hai ngày. Bố mẹ đồng ý hay không đồng ý thì cũng đi ra nói với tôi một câu. Nếu mà bố mẹ chú không đồng ý á, thì gọi bố mẹ chú ra tôi giả lại. Hoặc bằng gì? Hoặc chú đi đâu thì đi, tôi không nuôi chú nữa. À, phải nói như thế. Sám hối cụ lúc đấy phải nói thật. À, nói dối chứ, lúc đó phải nói dối cụ là như thế. Bắt đầu á, thấy cụ thì cụ càng thương mình, cũng càng nấc lên, cụ khóc nhiều hơn. Nhưng mà cái khóc lần này với khóc buổi chiều là với buổi sáng hoàn toàn khác nhau nhé. Đấy, vẫn là khóc, nhưng mà khóc buổi sáng, buổi trưa hoàn toàn với khóc bây giờ. Khóc lúc sáng là khóc gì? Khóc hận là gì? Nuôi nó lớn khôn, nó không làm theo ý mình, nó lừa mình. Nhưng còn khóc bây giờ là khóc gì? Thương con. Cái khóc bây giờ, cái tình mẫu tử nó đặt lên trên tất cả. Cho nên bà cụ thì khóc bây giờ là khóc vì tình thương. Nghĩ là bây giờ nó cũng khổ đấy chứ, nó cũng có sướng gì đâu, nó đi như thế nó cũng khổ tâm. Và thì nó cũng lo để học hành, để báo đáp đấy chứ, nhưng mà nó khổ. Và lúc đó tấn công tiếp, rồi vừa đấm lưng thụp thụp cho mẹ, là vừa nói là thôi đằng nào mẹ thì con bây giờ cũng làm chú tiểu của nhà chùa rồi. Đấy. Mẹ ngày xưa, mẹ ở nhà ấy nghe con hát cái bài gì, chuyện tình Lan và Điệp rồi mà, đi tu rồi đâu có chuyện về được nữa đâu. Mà ngày xưa tôi ở nhà tôi hay hát cái bài chuyện tình Lan và Điệp. Cho nên dẫn chứng những cái gì gần nhất, cái gì thiết thực nhất đối với cuộc sống. Và bà cụ nghe thấy. Và bắt đầu ạ, bà cụ nghe thấy mình bắt đầu tấn công thêm. Tôi tấn công thêm là thôi, nếu mà mẹ mà trong ngày hôm ngày mai mẹ mà không đồng ý cho con đi tu thì con vẫn về cái thứ nhất là giả chiếc xe máy của thầy. Thầy cho mượn chiếc xe máy đi về mà, mình không thể ăn trộm của Phật được. Cho nên con vẫn phải đi về giả chiếc xe máy của thầy. Cái thứ hai là báo với thầy là gì? Mẹ con không đồng ý, bố con không đồng ý, và chắc chắn thầy sẽ đuổi con ra khỏi chùa. Mà một điều chắc chắn con hứa danh dự với mẹ là gì? Là con không bao giờ quay trở về nữa, khi đã phát nguyện thế phát xuất gia học Phật, không bao giờ quay về dù bằng bất cứ lý do nào. Vậy cho nên con đã nguyện cống hiến cuộc đời này để trên thì dâng lên cúng giảng Đức Phật, dưới thì sau này có thể đem lại lợi lạc gì cho chúng sinh không thì con làm. Và mẹ nếu không cho con đi thì con gì, thầy đuổi con á, thì chắc chắn con phải đi vào tận trong miền Nam để tìm thầy học đạo. Nhưng mà mẹ, miền Nam con chưa biết ở đâu, chỉ nghe người ta nói là xa lắm, rất là xa. Mẹ, tiền con không có, mẹ biết rồi, con không có tiền, mà con đi bộ từ đây vào Nam thì không biết gì. Mẹ biết là con yếu mà, sức khỏe con không đủ. Và bà càng khóc nhiều hơn, bà cụ càng khóc nhiều hơn, có nghĩa là cái tình mẫu tử nó dâng đến cái gì, dâng đến cái mức tột độ rồi. Mình làm cho một câu nữa, đó là mẹ một ngày nào đó nếu nghe đọc báo hay là nghe xem trên tivi, mẹ thấy rằng có một ai đó, có một bộ xương khô nào đó ở chết dọc bên đường, thì đến khi đó có thể đó là bộ xương của con đấy. Như vậy chúng ta biết rằng cái tình cảm của người mẹ, không bao giờ có một người mẹ nào lại để gì, để cho người đứa con của mình á, nó muốn làm một cái việc lớn, đồng thời cũng là gì, vì cái việc sinh tử trọng đại của cuộc đời của nó, mà cha mẹ chúng ta lại có thể cản ta được. Không thể cha mẹ chúng ta gì, không thể, miệng thì có thể nói thà tao để cho mày chết, chứ còn hơn là tao để cho mày gì, cạo tóc vào cửa chùa đi tu. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng thực tế, cái khi thực tế đó thì thôi, cứ khóc, hai mẹ con cứ khóc và mệt gì, gần như đến thâu đêm đến sáng. Thì bắt đầu thì đến sáng ra thì bắt đầu khoảng độ tầm 8 giờ một cái, thì mình lại tiếp tục hỏi là mẹ, thế bây giờ chuẩn bị đến giờ thì con phải đi về rồi, để trả xe cho thầy rồi mẹ. À, thương con thì mẹ ký cho con một chữ, còn không thì con cũng phải lạy mẹ con gì, con ra đi về để trả xe cho thầy, và thầy bắt con đi đâu thì không cho đuổi con ra chùa. Thì việc tối hôm qua con nói với mẹ đấy là lời chân thành, mà quả thật trong lòng mình cũng nghĩ đó là thật đi, Nếu mà sư không lấy được chữ ký của gia đình thì theo luật là gì? Sư phụ cũng không thể nào nuôi độ đệ tử được, và chắc chắn mình phải để lang thang ngoài đường thôi, và cả đời mình chỉ lang thang để đi cầu đạo thế thôi, không có chỗ nào để trụ cả. Cho nên đó, lúc đó thì bà cụ sụt sùi bảo thế, nói với ông bố của tôi là gì, thế ý của ông thế nào? Thì ông ấy thì nói gì, thôi bây giờ quyền của mẹ nó đấy chứ tôi bây giờ thì thế nào cũng được. Thế là được một tí, bà bảo thôi thì mang vào đây tôi ký, tao ký cho. Ôi giời, sướng quá. Chả còn cái sướng nào bằng cái sướng đó hơn. Cái sướng, vui sướng thứ nhất đó là được sư phụ cho cạo tóc. Cái sướng thứ hai là lời nói của mẹ là gì, thôi mang vào đây tao ký cho, tức là ký cho gì, ký cho mình đi tu, tức là gì, miễn cưỡng đồng ý cho mình đi tu đấy. Đó, cho nên á, bạn này hỏi là gì, là có người có ý định đi tu thì cần làm gì để cha mẹ gì có chấp nhận cho đi tu. Có rất nhiều cách, nhưng cách của tôi ấy là như thế, thì tôi có thể kể sơ qua cho gì, cho bạn có thể, nếu mà có duyên, hoặc là bạn của bạn đã có duyên muốn đi tu mà cha mẹ ngăn cản không thể đi được, thì đấy cũng là gì, một trong rất nhiều cách để có thể làm cho cha mẹ chúng ta hiểu và đi tu, cho chúng ta thực hiện ý nguyện của mình. Một bạn nữa hỏi, con xin kính chào nhà chùa, con xin phép được hỏi hai câu. Một, luân hồi là vòng sinh tử, vậy nếu là người thường, mở ngoặc đơn, không phải là đệ tử Phật gia, tức là không phải là người xuất gia và người tại gia, có thể thế, đóng ngoặc đơn, thì có thể thoát khỏi vòng luân hồi hay không? Nếu có thì làm thế nào thoát khỏi sinh tử luân hồi? Trong kinh Đức Phật nói, tất cả chúng sinh ở trong tam giới này, tam giới tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì có gì, cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la, cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là sáu cõi dục giới. Sắc giới thì Đức Phật nó có 18 cõi trời lớn, trong đó còn có rất cõi trời nhỏ thuộc về cõi sắc giới. Vô sắc giới Đức Phật nói là có bốn cõi, đó là không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ thiên. Đó là bốn cõi trời vô sắc giới. Trong đó thì cũng có rất nhiều những cõi trời nhỏ ở trong đó, nhưng Đức Phật chỉ nói cái khái quát, những cái bao hàm mà thôi, vì không thể kể ra tên của các cõi trời được. Cũng giống như không thể kể ra tên của các loài động vật, tên của các loài cây cỏ ở thế giới chúng ta này được, mà chỉ có thể thì Đức Phật chia thành hai loại, đó là động vật và thực vật. Động vật là chỉ cho tất cả những loài gì biết bò, biết bay, biết máy, biết cựa và biết gì, biết suy nghĩ, biết hành động, biết bò, biết đi, vân vân đó, biết di chuyển, vân vân đó, đó gọi là động vật. Thực vật là chỉ cho tất cả các loài gì, cây cối, cây cối như tảo, rong rêu, vân vân chẳng hạn, những cái loài đó thì chỉ thực vật, chỉ hai loại, chứ không thể kể hết ra tất cả các loài cây có bao nhiêu loại, chim trên trời có bao nhiêu loại, cá dưới nước có bao nhiêu loại, và người sống, vật sống trên cạn có bao nhiêu loại, không thể kể hết được. Người mà muốn đòi thì kể hết cái đó, tức là người có đầu óc thần kinh, điên rồ, có vấn đề vậy. Cho nên, Đức Phật nói là tất cả chúng sinh ở trong tam giới đều luân hồi, đều chịu sự chi phối của luân hồi ở trong vòng quay lục đạo vậy. Có phúc thì đi lên trời, phúc hết thì dần dần lại đi xuống, cõi A-tu-la rồi cõi người, rồi cõi gì? Tội nặng thì lại vào cõi súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, cứ luân chuyển như thế, không bao giờ hết. Và ngoài đạo Phật, tất cả các tôn giáo trên thế giới đều nói rằng gì? Tu hành, cái sự chứng đắc cao tột của họ là gì? Được sinh về các cõi trời. Như đạo Tin Lành Thiên Chúa chẳng hạn thì nói là được sinh về với Chúa. Mà Chúa ở đây, họ nói này, chính là vua, vua cõi trời dục giới, đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chúng ta dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vân vân. Những tôn giáo của họ thì có thể họ lại không nhận, chấp nhận cái đó. Và họ nói rằng gì? Đi lên với Chúa thì vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Nhưng quan điểm của Đức Phật, sau khi tu chứng, Ngài bác hết tất cả gì? Các cõi trời cũng vẫn còn bị sinh tử luân hồi khi mà hết phúc. Cho nên, Đức Phật nói duy nhất chỉ có bậc thánh giả chứng được thánh quả gì? A-la-hán trở lên mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Những người tu chứng được thánh quả gì? Đẳng giác hoặc diệu giác. Nhấn đến gì? Hàng thất địa Bồ Tát cho đến đẳng giác diệu giác và thành Phật mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Còn tu theo hạnh duyên giác thì chứng hạng độc giác và hạng duyên giác. Tới tu 12 pháp nhân duyên của Phật đó mà chứng quả độc giác hoặc duyên giác đó mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Còn á, hàng gì chứng được tam thánh quả dưới, tức là tu đà hoàn, tư đà hàm, an hàm á, vẫn còn phải lưu chuyển trong sinh tử từ 1 đến 7 lần nữa. Tu đà hoàn thì phải 7 lần sinh tử, tư đà hàm thì gì? Phải 1 lần sinh tử. Mà an hàm á thì vẫn còn phải gì? Sinh lên cõi trời tịnh cư hoặc các cõi trời đâu xuất một lần nữa thì mới gì? Chứng quả A-la-hán và nhập Niết bàn, tức là vẫn còn phải 1 lần sinh nhưng phải không sinh lại nhân gian. À, cho nên á, an hàm còn dịch là gì? Là bất hoàn hay là bất lai. Bất hoàn hay bất lai quả, tức là sinh lên các cõi tịnh cư hoặc cõi gì? Cõi trời và chứng đắc thánh quả A-la-hán nhập Niết bàn ở đó thì các ngài phải nhập Niết bàn. Chứ không nhập Niết bàn á thì vẫn lưu chuyển sinh tử. Đấy là gì? Đấy là cái ý thứ nhất trả lời câu hỏi của một bạn này. Câu thứ hai bạn hỏi là thế nào được gọi là trọn vẹn chữ hiếu? Nếu trong trường hợp mình chưa học thành công mà bố mẹ đã không còn thì như vậy có được gọi là bất hiếu không? Cái này là ngoài mong muốn. Chữ hiếu là gì? Làm trọn vẹn chữ hiếu là đứa con gì? Báo đáp công ơn cha mẹ sinh thành. Đói gì? Cung cấp cho mẹ, cha mẹ ăn. Khát cũng bưng cơm rót nước cho mẹ uống. Rồi á, mùa đông á thì cho ấm, mùa hè á thì quạt mát, vân vân. Không làm cho cha mẹ đau khổ vì mình thì đó gọi là cái cách báo hiếu trọn vẹn theo ý nghĩa trọn vẹn chữ hiếu của thế gian. Nhưng Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng và trong kinh Đại Báo Ân á, Đức Phật nói gì? Cái báo hiếu đó vẫn chưa được trọn vẹn. Cái chữ hiếu của thế gian đói cho ăn, khát cho uống, lạnh cho ấm, nóng cho mát đó, không làm cho cha mẹ gì, mẹ khóc, cha mẹ buồn, mẹ khổ, lúc nào cha làm cho cha mẹ vui nở nụ cười trên môi đó. Thậm chí là gì? Vai trái cõng mẹ, vai phải gì? Vác cha. Hoặc là gánh cha mẹ đi khắp gì? Khắp trái đất này để cho cha mẹ gì? Cha mẹ vui. Nhưng đến khi cha mẹ già, cha mẹ mất, chúng ta vẫn không thể làm được gì hơn. Muốn cha mẹ đừng có gì? Đừng có già, đừng có chết thì cũng không làm gì hơn. Ý tôi nói già chết ở đây là gì? Già chết để thần thức đi vào chỗ gì? Chỗ đau khổ, chỗ đọa xứ ấy. Chứ còn già chết thì tất nhiên ai cũng phải già chết. Phật cũng phải gì? Thân thể ngày thì hiện ra tấm thân này cũng phải già chết. Tôi thì hiện ra tấm thân này một ngày nào đó tôi cũng gì? Cũng phải già, phải chết. Nhưng điều quan trọng, chết, sau khi chết ta đi về đâu? Phật thì nhập Niết bàn, tôi đi về đâu? Và các quý vị đi về đâu? Cái chỗ đi đến đó ở đời sau của chúng ta rất quan trọng. Nếu người tu đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới như kinh nói là vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, thân thì thọ mạng như là A Di Đà Phật gọi là vô lượng thọ, công đức trí tuệ vô lượng như là các vị đại Bồ Tát Quan Âm Thế Chí vân vân, tu hành dần dần thành Phật, không bị thoái chuyển nữa, không bị khổ đau sinh tử luân hồi nữa vân vân. Cho nên trong kinh Đức Phật nói người quan trí hiếu, tức là hiếu đến chỗ gì? Tốt tột cùng, không còn cái điều hiếu nào hiếu hơn nữa, là giống như Bồ Tát Di Lặc và tôn giả Mục Kiền Liên. Báo hiếu bằng cái gì? Dạy Phật pháp cho mẹ, cứu độ cha mẹ thoát khỏi 3 đường ác đạo và 6 nẻo sinh tử luân hồi, vĩnh viễn không bị khổ đau nữa. Đó là người con trí hiếu trong đạo Phật. Đồng thời cũng là đứa con trí hiếu gì? Ở khắp trong thế gian này không tìm thấy đứa con nào trí hiếu hơn, hiếu thảo trọn vẹn hơn là những đứa con như là Bồ Tát Địa Tạng, như là Bồ Tát Mục Kiền Liên ngoài Phật vậy. Mà Phật cũng chính là từ những đứa con trí hiếu đó mới gì? Mới thành Phật, viên mãn công đức mới thành Phật. Cho nên nay bạn hỏi là thế nào là đứa gọi là đứa con làm được trọn vẹn chữ hiếu. Đấy, tôi giải thích hai chữ hiếu của thế gian và xuất thế gian như vậy, tùy theo bạn chọn cái chữ hiếu nào là do bạn quyết định. Còn bạn nói là nếu trường hợp mà mình học hành chưa xong, chưa đi làm, chưa công ăn việc làm, chưa báo hiếu bố mẹ mà bố mẹ đã chết rồi, thì mình có thể gọi là đứa con bất hiếu không? Trừ trường hợp mình hắt hủi, hoặc mình đánh đập, hoặc do mình lời ăn tiếng nói, cách sống cư xử hành động của mình khiến cho cha mẹ buồn, cha mẹ chết, thì chúng ta mới gì? Mới là đứa con có tội, là đứa con bất hiếu. Còn chúng ta vẫn là đứa con ngoan trò giỏi, mà cha mẹ mình vì già mà chết, hoặc bệnh mà chết, hoặc tai nạn mà chết. Trong kinh Dược Sư hoặc có chín thớ chết yểu, các bạn có thể đọc kinh Dược Sư thêm chín thớ chết yểu làm gì, như thế nào Phật dạy đó, vân vân. Bất cứ một lý do nào mà chết mà không phải do mình tác động, mà người khác hoặc là hoàn cảnh hoặc chính thân thể của cha mẹ tác động, đó là già bệnh chết vân vân đó, thì chúng ta không thể gọi là đứa con bất hiếu được. Và chúng ta có thể gì? Mất rồi, như trong kinh Địa Tạng nói, mất rồi vẫn có thể báo hiếu bố mẹ bằng cách gì? Bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh, niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng cho cha mẹ, đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng, vẫn có thể khiến cho cha mẹ thoát khỏi ba đường ác đạo. Hoặc sinh thiên rồi thì sẽ được gì? Phúc thọ miên trường. Sinh người á thì cũng được gì? Phúc thọ lâu dài và công đức vô lượng. À, hoặc còn ở trong ác đạo thì sớm thoát khỏi ba đường ác đạo, vân vân. Đó chính là chết rồi vẫn có thể người con hiếu thảo. Cha mẹ, ông bà chết rồi, tổ tiên chết rồi, mất rồi, lâu rồi vẫn có thể báo hiếu được vậy. Không chỉ một đời, mà trong kinh Đức Phật nói là nhiều đời, nhiều kiếp vậy. Bạn hỏi là hành động hồi hướng nghĩ về bố mẹ có được gọi là một hành động báo hiếu không? Hồi hướng công đức lành, công đức thiện về bố mẹ đều có thể gọi là hành động báo hiếu vậy. Ừ. À, một bạn nữa hỏi, A Di Đà Phật, con chào thầy, thầy cho con hỏi vài điều, hoan hỷ xin thầy giải đáp cho con ạ. Một, điều một, con người ta có sinh và tử, vậy khi còn sống, con người ta làm điều ác trái với lương tâm, sau khi mất có được siêu thoát, mở ngoặc đơn hay lên thiên đường luôn luôn không ạ? Bạn hỏi là con người ta lúc sống làm điều ác, sau khi chết đi có được siêu thoát sinh lên thiên đường không? Chắc chắn là không. Câu hỏi này xin trả lời bạn là chắc chắn là không. Đối với đạo Phật không có khái niệm ấy, và không có gì, giáo lý nhân quả Đức Phật nói không có gì có trường hợp ấy xảy ra. Chỉ có một số tôn giáo khác họ nói rằng làm ác sau khi đối một vị gì, một vị linh mục hoặc một vị cha để rửa tội, làm lễ rửa tội, vị cha vị linh mục đó rửa tội cho, thì sau khi chết vẫn được Chúa đoán lên thiên đàng. Nhưng đạo Phật không đồng ý quan điểm đó. Phật có trước gì Thiên Chúa mấy trăm năm. Phật đã nói gì? Nói cái điều đó, không bao giờ có cái chuyện là cả đời làm ác mà được một gì? Một đấng thần linh nào đó hay một đấng Chúa Trời nào đó bảo là chỉ cần theo ta, sám hối ta thì ngươi sẽ thoát hết tội. Không có cái chuyện đó. Mà sám hối theo ở quan điểm của nhà Phật đó, là phải gì? Chứ sám có nghĩa là ăn năn, bày tỏ những lỗi trước ra và phát nguyện không tái phạm nữa, đó gọi là chữ sám. Chữ hối có nghĩa là gì? Ăn năn, hối cải và nguyện dứt trừ từ nay không làm tái phạm lại những việc ác đó nữa, đó gọi là những việc sám hối ở trong nhà Phật. Tức là bày ăn năn, bày tỏ những lỗi trước ra, không có giấu giếm cái gì, và phát nguyện chừa bỏ, không tái phạm và không làm những lỗi xấu xa như thế nữa, đó mới gọi là sám hối thực sự. Và thay vào đó, người đó thay tâm đổi tính, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, trở thành một con người hoàn toàn đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội ngay trong cuộc sống này, thì đó mới là người biết sám hối trọn vẹn. Con người như thế, Đức Phật nói là giống như chiếc áo bẩn chúng ta mặc trên mình. Khi biết chiếc áo bẩn mà biết gì? Biết cởi ra và biết rũ, biết giặt sạch đi. Và chiếc áo bẩn đó sau khi được giặt thì nó sẽ gì? Cũng như chiếc áo sạch, như chiếc áo mới mà thôi. Hoặc rằng giống như chiếc áo rách. Rách rồi, chúng ta biết rách, cởi ra và dùng cái gì? Kim chỉ, dùng một vài miếng vải khác, tương tự như thế, và khâu vá, trầm vá nó lại. thì chiếc áo đó lại được trở lại. Mặc dù nó không đẹp như chiếc áo chưa bị may vá, nhưng mà cũng gì, cũng đủ để che thân, không bị hổ thẹn với người khác chung quanh mình vậy. Đó, trả lời Phật tử câu hỏi, bạn ấy câu hỏi như vậy. Bạn hỏi câu thứ hai, điều hai, gia đình con trước kia sống rất hạnh phúc, giờ đây nhiều yếu tố tác động vào khiến tình cảm của bố mẹ con đi xuống. Con phải làm gì để bố mẹ con có thể hàn gắn lại hạnh phúc như trước ạ? Bạn có thể làm một cái cây cầu kết nối. Thì chắc chắn bạn này đang là sinh viên rồi, thì đây là khóa tu sinh viên các bạn hỏi. Thì bạn có thể, những ngày nghỉ bạn có thể đi về gần gũi bố mẹ. Và bạn chính là gì? Sống làm sao bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình, và để bạn gì? Làm cái người kết nối giữa cha và mẹ. Ở với cha thì nói tốt cho mẹ, ở với mẹ thì nói tốt cho cha. Đức Phật nói là dùng những lời gì? Những lời hay, ý đẹp như thế cũng có thể dần dần hàn gắn cho gì? Cho hạnh phúc gia đình của chính nhà mình vậy. Và đặc biệt bạn phải dùng cái tấm lòng chân thành, thanh tịnh của mình nhé, để làm cái cây cầu nối ấy. Và đặc biệt bạn cũng nên gì? Nên tụng kinh Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng hàng ngày để, và niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, để hồi hướng cho hạnh phúc gia đình nhà mình. Cầu Phật Bồ Tát gia trì thêm cho hạnh phúc của gia đình nhà mình sớm được như xưa. Đó. Ý thứ ba, điều ba, bạn hỏi là con rất thích hướng thiện, thích làm việc thiện. Đôi khi có nhiều người nói con, trách mắng con vì quá tốt mà điều xấu lại đổ lên vào con. Con muốn hỏi con nên làm gì để tĩnh tâm hướng thiện và không phải nghe những điều xấu từ mọi người mà tâm con tĩnh để hướng thiện nhiều hơn ạ? Bạn không thể muốn trồng một bông hoa sen ở trên một gì? Ở trên một đoạn đường nhựa, mà bông hoa sen đó, mà bạn không thể trồng một cái gì? Một cái củ sen, mà mong một gì? Nói đúng hơn là bạn không thể trồng một củ sen ở trên gì? Một trên khoảng đất trống khô, hay là trên một gì? Trên một đoạn đường nhựa bằng phẳng, hoặc là trên một gì? Một cái sân bê tông, hoặc là sân gì? Sân gạch nhà bạn mà nở ra một bông sen được bạn ạ. Bạn có hiểu không? Ý của thầy nói là gì? Bạn không thể nào mà gì? Mà được thanh tịnh, tâm của bạn được thanh tịnh, trí của bạn được khai phát khi mà bạn gì? Bạn không từ ở trong thế gian này mà giác ngộ. Cho nên ở trong kinh Đức Phật nói gì? Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Tức là Phật pháp ở tại thế gian này, không thể rời thế gian mà giác ngộ. Bạn cũng vậy. Không thể nào mà gì? Không qua rèn luyện tôi giúa ở trong cuộc sống này mà bạn gì? Bạn có thể biết mình là đã hoàn toàn tĩnh tâm hay chưa? Mình hoàn toàn có thể làm được việc thiện trong cuộc đời này hay không? Cho nên á, đây, cái môi trường mà bạn đang sống chung quanh ở ký túc xá, ở cùng phòng trọ với các bạn đó, bạn muốn làm việc tốt mà những người gì? Những người chung quanh bạn có người không hiểu, lại còn ngược lại còn nói bạn thế này thế khác là bày đặt. Nhìn thế mà cũng gì? Bày đặt. Nhà nghèo lại còn gì? Lại đòi gì? Ra dáng vân vân chẳng hạn. Đại khái là như thế. Đã không có lại còn gì? Còn cho kẻ ăn xin. Hàng tháng phải gì? Xin tiền bố mẹ mà gì? Để đóng học mà phải con còn cho kẻ ăn mày. Đã nghèo còn bày đặt. Hoặc rằng gì? Bạn muốn phóng sinh. Các bạn mình nói nhà đã nghèo, bố mẹ đã gì? Hàng tháng phải đi kiếm từng đồng gửi cho rồi mà còn gì? Không biết thương bố mẹ là còn gì? Còn bớt cả tiền bố mẹ ra để bớt cả tiền ăn để phóng sinh. Vân vân và vân vân. Đó có thể là gì? Vì các bạn của mình chưa hiểu Phật pháp, chưa hiểu việc làm thiện của mình, chưa hiểu phóng sinh là việc thiện, chưa hiểu việc là gì? Cho cái người ăn xin 5.000, 10.000 một cái bánh mì một bữa sáng thôi, đã là cứu gì? Đã cứu đói cho một chúng sinh, cho một con người thoát khỏi một gì? Một bữa đói, cho họ được một bữa no. Đấy là một việc cực thiện. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói gì? Nếu làm được việc đó, chia sẻ được cái việc đó cho một người khác, cho một chúng sinh khác. Đức Phật nói gì? Cũng giống như chia sẻ và cúng dường cho một Đức Phật vậy các quý vị. Cho nên á, việc thiện ta cảm thấy ta làm ta an vui trong lòng, ta cứ thế ta làm. Chứ đừng có dính mắc vào tiếng khen chê của bạn bè, của những người sống chung quanh chúng ta. Đối với tiếng khen chê của bạn bè, của những người sống chung quanh chúng ta, Phật dạy chúng ta sống về gì? Đừng có để ý tới nó. Nếu ưa thích nghe tiếng khen thì lòng kiêu căng, ngã mạn chúng ta sẽ nổi lên. Nếu á, ghét nghe tiếng chê thì á, cái tâm bồ đề của chúng ta sẽ không lớn. Giống như vậy, củ sen, giống sen nó phải trồng vào trong bùn lầy tanh hôi thì nó mới gì? Nó mới đâm chồi nảy lộc và nó mới gì? Đơm nụ nở hoa. Bạn có hiểu chưa? Đó, cho nên ấy, thì qua câu trả lời như vậy, thời gian nó không còn nữa, nhưng mong bạn thì hãy động não, suy nghĩ một chút, dùng tâm mà suy nghĩ một chút, và trong cuộc sống bạn hãy cố gắng làm việc thiện nhiều hơn nữa, thì chắc chắn rằng nó sẽ tốt đẹp, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn nhiều hơn trong tương lai. Thế hôm nay thì giờ đã hết, toàn thể đại chúng chúng ta nghỉ ở đây. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.